Vâng, để tiếp theo kỳ trước thì chúng tôi lặp lại các tổng quát về vấn đề sự chết của con người. Vấn đề chết này liên hệ nhìn theo ở trong đạo Phật đó, nhìn cho nó rõ ràng ra thì nó liên hệ đến cái chân lý của con người. Thực sự con người là gì, mình là ai, mình là cái gì. Nếu theo luân hồi, đời nay mình là con người, ví dụ vậy, đời sau mình sinh là con vật. Thế vậy thì mình là ai, mình là người hay là vật? Đời nay mình vua chúa, đời sau mình sinh ra cũng con người nhưng mà nghèo cùng. Thế mình là vua hay là mình là nghèo cùng? Đời nay mình thông minh, kiếp sau sinh ra mình ám độ. Thế thì mình là thông minh hay là ám độ? Thành ra vì trong sự chết nó có vấn đề luân hồi, chết không phải là hết. Còn nữa là như thế nào? Còn nữa là còn tiếp tục đời sau. Tiếp tục đời sau có giống hệt đời này hay không? Không giống. Những đời sau nó khác, khác biệt như là mình vừa nghe. Vậy thì mình là gì? Thành ra cái sự chết trong đạo Phật nhìn đó, nó rốt cuộc nó liên hệ đến cái chân lý của con người mình. Mà đôi khi Đức Phật gọi chung là hữu tình. Thì như vậy thì chân lý của mình, như giờ trước mình nghe, nó có rất nhiều tính chất mà trong Phật giáo kêu là những chủng tử. Và những chủng tử đó, nó cần có mảnh đất để cho nó mọc lên, nó hiện hữu, nó trụ ở trong đó, nó an trú ở nơi đó để nó hiện thành quả. Thì những mảnh đất như vậy chúng ta nghe kỳ trước, nó là những cõi luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tu la, trời người. Là nó có sự, nó có một cái sự hấp dẫn, thu hút lẫn nhau giữa những cái tính chất, những cái bản chất, những cái chủng tử trong trong con người mình với các cõi đó. Thì do đó cho nên một khi mà mình có mặt ở đây thì nó chỉ là một cái chủng tử nào đó, cái tính chất nào đó nó hoạt động hiện hành ra, nó hiện diện ra, và các cái chủng tử khác nó lui vào bên trong. Nó hiện hành ra thì nó hiện hành, nếu nó thuộc về loài người thì nó sẽ xuất hiện ở trong mảnh đất con người, cõi con người. Nếu mai mốt những cái tính chất mà thuộc về súc sinh ở trong mình nó hiện ra, nó chiếm được cái chỗ hiện hữu, thì mình sẽ hiện diện ở trong cái mảnh đất của loài vật, tức là cái thế giới loài vật. Như vậy thì cái sự thật của mình theo đạo Phật nhìn như thế, nó là những cái luân hồi biến thiên vạn trạng. Nhưng có cái nó rất là lâu dài, thanh cao, nhẹ nhàng, có cái nó nặng nề, đầy khổ sở, như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cái thanh cao, nhẹ nhàng, cái cõi trời. Có cái nó vừa phải, như cõi con người. Nhưng mà tất cả nó đều, đối với đạo Phật đó, nó đều mang tính chất vô thường, không bao giờ nó mãi mãi. Nó hiện hữu ra, nó có cái hiệu lực của nó. Đến một lúc nào nó sẽ hết cái năng lực của nó, năng lực đó hết co, nó không còn công hiệu nữa, thì lúc đó nó lại mất đi, nó chìm, tức là nó biến thành sự chết của một đời sống. Thế thì cái sự thật này chúng ta lại thấy nó xuất hiện qua cái sự chết của các bậc A-la-hán với lại Đức Phật. Thì trong kinh nói về sự chết của Đức Phật, đôi khi trong kinh cũng nói đến sự chết của các vị A-la-hán, và đều kêu là Niết Bàn. Chữ Niết Bàn nó có nghĩa là người ta thường dịch là tịch diệt. Chữ tịch diệt này được Đức Phật thí dụ như là một ngọn lửa nó cháy. Ví dụ mình đốt một cây diêm, ngọn lửa nó cháy. Khi cái cây diêm nó hết thì ngọn lửa nó mất. Cái mất đó kêu là tịch diệt. Cái mất đó mình không có thể hỏi ngọn lửa nó đi về đâu, hiện giờ nó đang ở đâu, nó như thế nào, mà nó diệt mất. Khi mà những cái mồi của nó, những cái mồi lửa đó, những cái phương tiện để nó xuất hiện không còn nữa, thì nó không thể hỏi nó là ở chỗ nào nữa, không thể đặt vấn đề nữa, mà kêu là diệt. Thì cái chữ tịch diệt nghĩa nôm na nó vậy. Nghĩa theo đạo thì cái chữ diệt nó có nghĩa là diệt tất cả những cái vọng động mà nó khởi thành ra hiện hữu, thành ra các cõi luân hồi. Chữ diệt nó có nghĩa là diệt các cái vọng động nó, diệt hết các vọng động nó rồi thì nó không có cái gì động nữa, nó tịch, nó tịch tĩnh, tịch lắm, mà không xác định được không gian, thời gian của cái trạng thái đó. Thành ra đó là một trạng thái mà rất là đặc biệt, và theo trong đạo kêu đó là cái trạng thái Niết Bàn. Chữ Niết Bàn có nghĩa tịch diệt, và đồng thời có ý nghĩa là có một ý nghĩa mà viên mãn của Niết Bàn, một ý nghĩa cứu cánh của đời sống con người. Thì chính cái sự tịch diệt đó là an lạc, đại an lạc. Xưa nay con người đi tìm sướng, tránh khổ. Con người đã tạo tác và biết bao nhiêu cảnh giới sung sướng, nhưng mà tất cả đều không phải thực sự là an lạc hay là đại an lạc. Tất cả những cái sung sướng đều là những cái hiện hữu, và bất cứ những gì hiện hữu thì phải lệ thuộc vào sinh tử, lệ thuộc vào vô thường, biến mất. Cho nên tất cả cái sướng thuộc về hữu, nó thuộc về có, về hiện hữu, tất cả những cái sướng như vậy đó, nó chỉ là tương đối, và bản chất của nó vẫn bình đẳng với nhau là vô thường, biến hoại, khổ đau. Cái chữ khổ đau ở đây không chỉ cho một cái cảm giác đau đớn, mà khổ đau ở đây chỉ cho sự mất mát. Nó còn kêu là có thể gọi là hoại diệt, là hoại khổ. Bởi vì cái chữ khổ trong đạo Phật nó có ba nghĩa. Nghĩa khổ khổ. Khổ khổ là những cái cảm giác đau đớn của cơ thể, của tâm lý. Còn cái nữa là hành khổ, tức là cái này là không có một cái gì nó thường còn, luôn luôn nó biến động và nó biến chuyển. Và cái hoại khổ thì nó có thể có hai nghĩa. Một là nó do nguyên nhân bên ngoài đến làm nó tiêu tán đi, như cây cối mình đem mình chặt, người ta đang sống mình đem mình bắn, người ta chết, hủy hoại cái sự sống đi. Hai nữa là một cái tự nhiên, là bởi vì tất cả mọi cái nó biến. Hành khổ là nó biến, nó không có đứng yên một chỗ để cho cái sự sung sướng mình nó vĩnh viễn, trường tồn, mà nó sẽ chuyển động. Mà cái chuyển động á, luôn luôn nó đi đến cái chỗ diệt. Tự nhiên, cái diệt, cái hoại đó là một cái tự nhiên. Thành ra hoại nó có hai mặt. Một mặt là do một nguyên nhân bên ngoài đến hoại nó. Một mặt nó là bản chất tự nhiên của nó là hoại. Thế vậy thì tất cả mọi hiện hữu đều chịu cái nguyên lý như vậy. Cho nên cái gốc mà tạo ra những hiện hữu đó là gốc vô minh, khơi động dậy tham sân si và thúc đẩy tạo nghiệp, thành nhân, cảm kết quả, quả báo, thành ra là một cái luân hồi nhân quả không cùng tận. Thì cái gốc vô minh đó, một khi nó bị diệt đi thì tất cả cái khối hiện hữu từ địa ngục lên đến cõi trời nó đều không còn có cái cơ sở, cái căn bản hay cái nguồn gốc nào để nó hiện hữu ra nữa. Do vậy cho nên khi mà vô minh bị tận diệt thì con người, cái người đó nó đạt đến một cái trạng thái gọi là niết bàn. Cái trạng thái này nó diệt tất cả mọi cái khổ, từ khổ khổ cho đến hành khổ và hoại khổ. Con người đó thoát ly khỏi tất cả mọi cái khổ, cho nên kêu là giải thoát. Thì ra niết bàn có nghĩa giải thoát, có nghĩa an lạc, đại an lạc. Bởi vì nó trường tồn, nó vĩnh viễn. Bởi vì nó đâu có sinh, làm sao có diệt. Bởi vì nó đâu có hiện hữu, thành ra nó đâu có lệ thuộc vào nhân quả, đâu có lệ thuộc vào biến hoại đau khổ. Chính vì vậy mà niết bàn là đại giải thoát, đại an lạc, thường hằng vĩnh viễn. Vì vậy cái trạng thái đây là trạng thái cứu cánh của đời sống của hữu tình. Hữu tình nào cũng mong diệt khổ, hữu tình nào cũng mong tránh khổ. Nhưng người ta ra sức bao nhiêu thì vẫn còn có một cái khổ căn bản, đó là hành và hoại. Ở trên cõi trời trong đạo Phật nói nó không có tất cả những cái khổ của cõi này. Về vật chất, cõi trời không có phải đi làm ăn mà tùy tâm ý của mình mà hiện ra, kể cả đồ ăn, thức uống, áo mặc. Con người của mình khởi ý rồi phải hành động nữa. Ý của mình muốn có một cái áo nó không có hiện ra được, mà mình phải đem cái ý đó mình áp đặt vào trong cái vật bên ngoài, rồi mình phải lấy tay mình tạo tác nó mới thành cái áo. Nhưng trên cõi trời nó là ý sinh, tức là nó không có bị mệt mỏi. Điều thứ hai, cơ thể của con người trên cõi trời nó sáng, nó đẹp. Về sắc nó rất đẹp, mà nó sáng nữa, nó như phát ánh sáng ra. Ở bên trong á, nó không có các cơ quan tim gan phải phổi, không có máu, không có những cái mà dơ như vậy. Thành ra nó không có bị cái bệnh, nó không có bị đau ốm bệnh ở bên trong. Cõi trời nó được cái sướng vật chất như vậy. Cái thứ hai nữa, về phương diện tinh thần, người cõi trời người ta rất kỷ luật, trật tự và không có sân hận. Mọi người chấp nhận cái một cách rất là bình đẳng. Mình mà ít phước thì mình hưởng ít, người nhiều phước thì hưởng nhiều. Không có so đo, không có ganh tị, đố kỵ, không có sân hận. Cho nên trên cõi trời họ sống rất sung sướng. Nhưng mà không phải là cứu cánh, bởi vì nó vẫn chỉ là một kết quả, sau đó từ từ nó sẽ tan biến. Cho nên chính vì vậy trong đạo Phật thấy là tất cả tạo ra mọi hiện hữu, con người tìm kiếm mà đến cái mức độ tuyệt vời đi chăng nữa, ở thế gian này mà giàu có tỷ phú nữa, con người không có tránh khỏi sự chết. Con người không có tránh khỏi sự mất mát. Và tất cả mọi cái mà mình nương vào đó để coi như là một cái thành công về con đường hạnh phúc của mình, nó đều nằm bên ngoài mình. Tiền bạc, nhà cửa, con cái, nó nằm bên ngoài mình hết. Nó không phải tự mình mà ra, không phải do chính mình tạo ra. Cho nên nếu mình lấy những cái đó mà xây dựng hạnh phúc thì đạo Phật thấy là nó rất mong manh và lúc nào nó cũng chao động. Như nếu mà mình lấy mặt biển là cái chỗ đứng của mình thì lúc nào mình cũng phải lao chao hết, và có lúc nó nổi sóng lớn lên thì mình có thể té ngã. Chính vì vậy mà cho nên con người luôn luôn đi tìm hạnh phúc. Nhưng trong đạo Phật nói tất cả những hạnh phúc mà con người hữu tình tạo ra nó không có được cứu cánh, tức là nó thực ra nó luôn luôn vẫn chứa trong nó những cái bấp bênh mong manh, vẫn không nắm chắc được, vẫn không bao giờ dứt khoát nói là từ đây trở đi là ta vĩnh viễn hạnh phúc. không thể nói như vậy được. Vì vậy cho nên cái niết bàn đó là một cái mục tiêu cứu cánh. Khi nào người nào đạt đến niết bàn, người đó coi như hoàn tất được cái nguyện vọng chung của tất cả muôn loài, đó là thoát khổ. Chính vì vậy mà Đức Phật mở ra cái con đường hướng dẫn người ta tìm đến cái niết bàn đó, mà chúng ta nghe cái ý nghĩa vừa qua. Niết bàn đó lúc nào thì tu như thế nào thì mình chứng được, mình thấy, khám phá được. Điều đó Đức Phật đã chỉ ra con đường bằng cách nói pháp. Thành ra pháp Phật còn được kêu là đạo, là một con đường giải thoát đi đến niết bàn. Cái đó rất là phức tạp, mình cần phải điều chỉnh lại hết cái nhìn của mình về cuộc sống, về con người, về cái tôi. Mình cần phải mở ra một cái nhìn làm sao cho càng ngày nó càng chính xác, đúng với lại chân lý. Mình cần phải tôi luyện cái tình cảm, cái tâm của mình làm sao để cho nó có được cái kỷ luật đạo hạnh, thì mình mới có thể chứng được niết bàn. Chứng được niết bàn rồi á, nhưng mà bao giờ thì mình được hoàn tất, là mình được hưởng cái niết bàn đó? Thì trong đạo Phật trả lời, khi chứng được niết bàn rồi á, thì mình sẽ hưởng được cái niết bàn đó khi mình chết đi, tức là gọi là nhập niết bàn. Thì những bậc thánh mà chứng được niết bàn thì kêu là A-la-hán. Những con người chứng được niết bàn thì chứng được niết bàn đòi hỏi tâm của mình hoàn toàn về thanh tịnh và đạo hạnh, tức là nhổ hết cái cỗi rễ của tham sân si, và lại phải phát triển một cái trí huệ đúng với chân lý của vạn hữu. Cái trí huệ đó có năng lực đưa mình đến cái chỗ hoàn tất cái công việc nhổ hết tất cả mọi cái vọng động của vô minh. Trí huệ đối trị vô minh, trí huệ mang lại năng lực trị hết tất cả những phiền não tham sân si nữa. Và cuối cùng thì cái vị đó chứng được bản thân mình, chứng được niết bàn. Chứng được niết bàn rồi mà tại sao lại chưa có phải là hưởng, mà chưa có phải gọi là nhập niết bàn? Thì trong đạo Phật nói là khi một vị thánh A-la-hán chứng được niết bàn thì cái hiện tại, cái thân hiện tại của mình á, nó thuộc về thân thể con người, nó vẫn tiếp tục hoạt động theo cái nguyên tắc, cái nguyên lý của con người, cái nguyên lý của vật chất con người, nó vẫn biến động, nó vẫn biến chuyển. Một vị A-la-hán ngồi ngoài lạnh có thể vẫn sổ mũi nhức đầu. Ở đây chúng ta phải nhận xét một chút. Nếu một vị A-la-hán, một vị đắc quả A-la-hán rồi đó, vị đó có thể dùng thiền định để ngồi ngoài lạnh suốt ngày không sao hết đó. Nhưng mà đó là mình dùng một cái năng lực, mình dùng một cái cách thức, một phương pháp để mình chế ngự, mình không cho cái nghiệp tự nhiên của con người nó hoạt động. Khi mà một bậc mà giác ngộ, bậc mà chứng được niết bàn rồi đó, phần nhiều các vị đó họ không cần phải dùng đến những cái năng lực như vậy, mà họ để đời sống tự nhiên nó diễn ra. Cơ thể của mình là cơ thể của con người, hãy để cho nó tự nhiên. Cho nên một vị A-la-hán khi mà chứng quả A-la-hán rồi cũng chia ra làm rất nhiều hạng, rất nhiều cái khuynh hướng khác nhau. Có những vị A-la-hán họ lập tức họ tìm cách nhập niết bàn liền. Và trong kinh đã từng nói trạng thái của những vị mà sau khi nghe Phật nói pháp chứng được quả A-la-hán, vị đó bèn nhập thiền định, vị đó khơi dậy một cái năng lực theo cái ý nguyện của mình đó. Cái năng lực đó nó một năng lực rất mạnh, mà thường người ta kêu là lửa của tam muội, lửa của thiền định, tức là cái năng lực của thiền định. Cái năng lực nó sẽ tùy theo ý vị đó mà làm cho vị đó rời khỏi thế gian này, nhập niết bàn. Thường thường nói là thiêu dùng hóa lửa tam muội, thiêu thân mình, thiêu tán cái thân mình ra, tức là làm cho nó tan luôn cái chỗ mà cái nghiệp của mình nó trụ vào đó, cái hiện hữu của mình nó trụ vào đó là cái thân này, tan cái chỗ đó ra thì tức thời tâm thức nó không có chỗ trụ nữa. Nhưng mà lúc đó tâm thức giác ngộ rồi, thành ra cái vị đó vượt qua tất cả mọi cảnh giới của luân hồi, nhập thẳng vào niết bàn. Có những vị họ không có chứng được, có thể nói rồi đó, họ chưa có chứng được những cái thiền định, nhưng mà họ đắc được trí huệ, phá vô minh, họ thành ra quả A-la-hán, họ diệt được gốc rễ tham sân si, nhưng mà họ chưa có chứng được thiền định. Cho nên nó mới có câu chuyện là có nhiều vị nhờ người khác giết mình. Đấy. Rồi Đức Phật mới cấm sát sinh. Có những vị A-la-hán đó, họ chán ngán luôn cả cái cảnh giới của thiền định. Có nhiều vị họ đắc thiền định rồi đó, họ không có tự thiêu thân, nhưng mà họ trụ ở trong thiền định để họ tránh những cái khổ đau của cõi con người, của thân xác con người. Cho nên những vị đó thường ở trong rừng núi, trụ trong thiền định, hưởng cái an lạc thiền định, chờ cái ngày mà cái mạng sống này nó hết, mình nhập niết bàn. Cũng có những vị A-la-hán ngán luôn cả cảnh giới thiền định, cái tâm chán ngán hiện hữu của họ nó rất mạnh, cho nên họ xả luôn cái thiền định, họ không có hưởng trụ cái thiền định, mà họ sống một cách tự nhiên, chờ cái ngày chấm dứt. Thành ra những vị A-la-hán đó họ có thể có bệnh tật, có đau, có ốm, cơ thể của họ như thế nào nó sẽ phát hiện ra như vậy, và họ chịu như thế. Họ không có dùng thiền định, họ ngán tất cả mọi hoạt động, họ chỉ chờ cái cơ hội đến, là cái lúc chết đến họ nhập niết bàn. Còn có những vị A-la-hán kêu là đại A-la-hán, đó là những vị A-la-hán khi mà chứng quả A-la-hán rồi, những vị đó trong những kiếp trước có cái hạnh Bồ Tát, có cái tâm nguyện độ sinh, cho nên những vị đó đã theo Đức Phật, làm người đệ tử thân cận với Đức Phật. Những vị đó không còn tha thiết cái gì về thế gian, nhưng mà những vị đó theo Phật. Phật đi hoằng pháp hóa đạo, những vị đó hỗ trợ, những vị đó đi theo hỗ trợ, dùng cái thánh tính của mình ra để làm thành cái tăng đoàn, cái giáo đoàn, làm thành đệ tử Phật để hỗ trợ Phật độ sinh. Đó là những vị A-la-hán Bồ Tát, ví dụ đệ tử Phật ngài Mục Kiền Liên, ngài Sa Lợi Phất, ngài A-nan, ngài La Hầu La, ngài Ca Chin Diên, ngài Ca Diếp, đó là những đại đệ tử. Dù những vị đó họ chứng A-la-hán rất là cao, họ chứng cả thần thông thiền định, nhưng mà họ luôn luôn theo Phật như là đệ tử, họ không xả bỏ thế gian này một cái cách theo ý riêng tư của mình, mà họ tùy thuận theo Đức Phật, làm đệ tử Phật, trở thành tùy tùng Phật. Đó là những vị A-la-hán có tâm nguyện Bồ Tát. Thì những vị A-la-hán đó họ cũng vừa sống vừa hành động theo đại bi như vậy, mặt khác rồi chờ đợi cái nhân duyên của đời sống này của mình nó chấm dứt, họ vào niết bàn, họ nhập niết bàn. Thì như vậy chúng ta thấy qua các trường hợp các vị A-la-hán như vậy có khác nhau. Thì khi các vị chứng A-la-hán là diệt được cái gốc của vô minh rồi thì sự chết nó diễn ra. Thì từ từ khi mà cái lực sống của một kiếp sống này nó bắt đầu nó cạn dần đi, nó tiến dần đến chỗ chết ấy, thì tức thời tất cả những cái chủng tử, những cái năng lực, những cái tính chất tái sinh ấy, mà còn chất chứa ở trong tạng thức ấy, nó hoạt động. Nhưng mà trong suốt cái thời gian mà chứng trí huệ, mà phá vô minh ấy, và tiếp tục tu tập ấy, thì các vị A-la-hán đó đủ cái năng lực để thanh tịnh hóa tất cả những cái chủng tử, những cái năng lực tiềm ẩn đó. A-la-hán luôn luôn ở trong thiền định, không phải để hưởng thiền định, mà quán sát và thanh lọc, thanh tịnh cái tâm mình. mà tất cả những cái chủng tử ở trong tạng thức đó, không cái nào nó đủ, bởi vì nó mất đi cái gốc của nó là vô minh với lại tham sân si đó, cho nên không cái nào nó còn đủ năng lực đó, để nó có thể hiện hữu ra mạnh mẽ nữa. Vì A-la-hán nó sẽ theo đó mà chặn đứng tất cả mọi cái nguồn lực đẩy mình ra hội hiện hữu, đẩy mình tái sinh. Thì trong số tất cả những cái chủng tử như vậy, nó có những cái lúc đó cái vị A-la-hán đi sâu vào tận trong cái bản thể thâm sâu. Vị A-la-hán nó sẽ gặp gỡ tất cả những cái nghiệp mà mình đã tạo. Nhưng mà tuy rằng nó vô lượng vô biên, nhưng mà nó tùy theo loại. Thí dụ nó thuộc về một loại ác nào đó mà vị A-la-hán nó có đủ năng lực diệt được, thì tất cả mọi cái ác khác mà nó cùng loại đó, nó sẽ bị chặn đứng, nó sẽ bị diệt theo. Thành ra vị A-la-hán nó sẽ chỉ còn sao vậy, không có một cái năng lực nào nó đủ sức để đưa vị A-la-hán nó tái sinh hết. Tức là cái tâm thức đó nó bắt đầu nó lắng đọng, nó lắng xuống, mọi cái vọng động nó không đủ sức khởi lên. Nó bắt đầu có cái thì nó diệt, nó tan, có cái nó còn thì nó không đủ sức nữa. Thế là trong đạo Phật ví nó như là một cái hạt giống mà hư hoại vậy đó, không cách gì nó sinh ra cây cối được nữa. Thì chỉ có những cái nghiệp nào mà thật là nặng, thì những nghiệp thật nặng phần nhiều là những nghiệp sát sinh, trộm cắp, nói vọng ngữ, với tất cả những cái tâm tham sân si cực độ. Thì những cái nghiệp đó từ trong quá khứ này nọ, thì cái vị A-la-hán đó nó có thể đưa nó ra. Tại vì những cái nghiệp nặng đó nó có thể nó còn có một cái năng lực, nó đòi hỏi cái vị thánh đó phải hiện hữu một vài kiếp nữa. Mà nếu mà những cái lực đó mà còn đủ cái sức đó, thì cái vị thánh đó chưa phải là A-la-hán, mà có thể nói là mới là Tu Đà Hoàn. Tại vì khi mà chia các bậc thánh là như vậy, ở trong đạo Phật chia ra là dựa trên cái vấn đề gọi là cái bậc đó có đủ cái lực mà tiêu diệt các cái tiềm năng tái sinh hay không. Nếu mà cái vị đó tiêu diệt, không đủ sức tiêu diệt hết á, thì vị đó nó còn dư lại, vị đó phải chịu những cái kiếp sống. Thì cái người mà tối thiểu mà được kêu là thánh rồi đó, tức là tu đà hoàn quả đó, cái quả nhập lưu đó, thì cái vị đó còn phải chịu đến 6 đến 7 đời tái sinh nữa ở trong cái cõi dục, tức là cõi con người này. Đặc biệt ở trong cõi con người, chứ không có ở trong các loài địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Bởi vì vị đó đã diệt được hết, đến có thể nói là được đến 7 phần của các năng lực tái sinh vào cái cõi dục, nó bị giảm thiểu đấy. Thành ra nó chỉ còn là một ít, và nó đòi hỏi là phải trải qua thêm nhiều kiếp nữa mới diệt hết được. Thì cái vị đó được kêu là Tu Đà Hoàn, thánh và Tu Đà Hoàn. Còn cái vị mà diệt gần hết mà chỉ còn lại một phần, vị đó chỉ cần còn một đời nữa sinh lại làm con người, vị đó có thể chứng quả A-la-hán. Vị đó được kêu là Tư Đà Hàm, tức là gọi là nhất lai, tức là một đời sống phải trở lại, phải tái sinh một lần nữa mới giải thoát. Bởi vì mình chưa có diệt hết cái năng lực của tái sinh. Còn có nhiều vị đó, họ diệt hết cái năng lực để tái sinh, nhưng mà mới là tái sinh vào cõi dục, tức là cõi con người, và một số cõi trời là thuộc cõi dục. Còn cái cõi thiền và cõi định á, vị đó chưa đủ năng lực diệt hết sự tái sinh vào các cõi đó, tâm vị đó lắng đọng, lắng tĩnh mà chưa diệt được cái năng lực lắng tĩnh đó, cho nên vị đó còn tái sinh. Vị đó sẽ sinh vào cõi trời sắc, tức là cõi trời thiền. Vị đó không có trở lại cõi dục này nữa, sau khi bỏ cái đời sống này đi, thì vị đó được kêu là bất hoàn, không trở lại nữa, gọi là A-na-hàm. Và vị đó sẽ sinh vào cõi trời thứ tư thiền định và sẽ đắc quả A-la-hán tại đó. Và còn cái vị nào đó mà cái năng lực trí huệ cho đến đạo hạnh nó viên mãn, kể cả ba cõi, vị đó đều diệt hết những cái trùng tử để tái sinh vào ba cõi, thì vị đó đắc quả A-la-hán ngay trong đời sống con người này. Và sau khi đời sống này bỏ đi, vị đó chứng được vô sinh, vị đó sẽ nhập Niết Bàn. Còn các vị thánh kia mà chúng ta thấy được phân ra làm bốn bậc là như vậy, là do cái năng lực tu hành nó có diệt được hết tham sân si không? Nó có diệt được hết cái vô minh không? Thành ra nó phân ra làm bốn bậc như vậy. Thì như vậy mình sẽ thấy là đây mình chỉ lấy nói cái sự chết của bậc A-la-hán. Nếu lấy sự chết của bậc Tu Đà Hoàn thì Tu Đà Hoàn còn trở lại cõi con người. Cho nên chính vì vậy mình lấy cái, tức là khi mà tử là cõi con người nó vẫn hiện hữu ra. Nên đây nói về bậc thánh trọn vẹn là bậc A-la-hán, thì lúc đó ngay khi còn sống thì tất cả những cái hoạt động của tất cả tham sân si đó nó bị diệt tận. Thành ra làm sao mà cái lúc tử các cõi đó làm sao thu hút được, thu hút được một cái năng lực nào ở trong cái tâm thức đó để cho nó hiện hữu ở trong cõi mình được. Nhưng mà nó có những cái nghiệp rất nặng, nó có thể làm chướng ngại, nó có thể tạo chướng ngại. Nhưng các vị A-la-hán đã dùng cái năng lực của đạo mà đưa những cái năng lực chướng ngại đó ra ngay trong cái kiếp sống này của mình. Mà bao giờ những cái lực, cái nghiệp đó, những cái năng lực đó nó cũng hiện hữu ra vào cuối đời, nó thành sự chết. Bởi vì trong cuộc sống con người đó, cái mà nặng nề nhất là sự chết. Thí dụ mình bảo là anh mà làm vậy anh phải trả một cái giá rất đắt, mà cái giá mà đắt nhất đó là anh mất mạng, giá đó là đắt nhất rồi. Thành ra chính vì vậy thường thường là những cái nghiệp nặng mà các vị đó đã tạo ra cho những kiếp trước, giờ đây nó bắt đầu nó xuất hiện ra, mà bao giờ nó cũng xuất hiện vào cuối đời. Đó là trường hợp ngày Mục Kiền Liên, trường hợp ngày Mahakauhila, trường hợp ngày Mục Kiền Liên đó, là ngày Mục Kiền Liên nó bị ngoại đạo đánh chết. Bởi vì ngày Mục Kiền Liên lúc đó ở một cái vùng đó, do cái sự thuyết giảng và độ sinh của ngày Mục Kiền Liên đó, cho nên ngoại đạo họ bị giảm thiểu và họ không hài lòng. Cho nên ngoại đạo họ mới rình ngày đi trên đường vắng, họ xuống lại, mỗi người cầm một cái gậy đập ngài cho đến chết. Thì đó là cái nghiệp nặng của ngài Mục Kiền Liên mà thường thường các bậc thánh người ta đem ra, người ta trả ngay trong đời sống này, thì nó khỏi có chướng ngại cái nhập Niết Bàn của mình. Hoặc là mình có thể tàn, mình có tất cả mọi cách nó đều có hết đó. Nếu mà mình làm đúng nó đều có thể hiệu nghiệm. Nếu mình mang một cái nghiệp nặng, mình có thể trả nó dài ra, trả theo lối từ từ để đi đó hả, trả từ từ thì nó thành nhẹ. Nhưng mà mình phải chịu sinh thêm nhiều kiếp lắm. Cái nghiệp chết đó của ngài Mục Kiền Liên đó, nếu mình nói là ngài Mục Kiền Liên có thể rải nó ra thành 100 kiếp nữa sống nữa, thì nó thành một cái dữ dằn như vậy. Nhưng mà các bậc thánh nó họ không có thích thú tí nào hết với lại các sự sống hiện hữu, mà họ nhìn ra, theo trí huệ nhìn ra, nó không có thoát khổ, nó là kết quả của khổ đau thôi. Cho nên cái vấn đề sự chết đó không quan trọng. Họ có thể trả ngay một cách mạnh mẽ, dùng trả bằng cái sự sống của mình. Nhưng ngược lại, họ được đi vào Niết Bàn. Thì như vậy đó là cho chúng ta hiểu một cách đại khái cái ý nghĩa trong Phật Pháp nhìn như vậy. Và khi cái vị đó đã bắt đầu đến trước cái sự chết đó, thì thường thường đó, một con người chứng ngộ như vậy, trong sự chết như vậy, họ rất là tỉnh táo. Bởi vì tất cả những cái mà mê mờ nó đều là những cái nghiệp phiền não, nó đều là những cái mà do cái tâm thức của mình nó chạy theo cái gì hiện ra, nó cho cái đó là tôi. Mình á, như là khi nãy mình nghe, mình có thể là người nam, người nữ, kiếp sau mình có thể người nữ, kiếp này mình người nam. Nhưng khi kiếp này mình là người nam thì mình cho tất cả những cái người nam đang sống đó là tôi. Do cái tâm thức nó chạy theo như vậy, nó cho nên khi mà cái tôi trong đời này, cái người nam trong đời này nó bắt đầu nó suy hoại, nó bắt đầu nó tan rã, thì cái tâm thức nó bị cái suy hoại tan rã ảnh hưởng, nó tạo nên trạng thái mê mờ mù mịt. Mặt trong á, thì nó bị những cái thúc đẩy của những cái trùng tử bên trong á, nó sao động, nó thúc đẩy bên trong á, thành ra nó thành ra loạn, nó không ý thức được cái gì nữa, nó thành sự mê mờ. Nhưng vị A-la-hán không có cho cái thân của này là tôi, không có cho sự sống mình đang có là một cái tôi. Vị A-la-hán nó chứng ra được cái vô ngã. Vị A-la-hán nó lại diệt tất cả những cái chủng tử tham sân si, cái gốc của tất cả mọi chủng tử bên trong. Cho nên tiến đến sự chết đó, một vị A-la-hán rất là sáng suốt, thanh tịnh. Cái sáng suốt đó nó dựa trên cái nghiệp hiện có. Cái nghiệp hiện có nó sắp rã ra, mà sự sáng suốt nó không hề bị tan rã theo. Nhưng mà vị A-la-hán rất sẵn sàng đón nhận cái sự tan rã đó. Nhưng mà cái đón nhận đó nó bằng cách như thế nào? Thì trong kinh không có diễn tả về cái trạng thái tuần tự của vị A-la-hán. Chỉ có Đức Phật nói vị A-la nói khi thấy một vị A-la-hán mất đi, Đức Phật nói vị đó đã nhập Niết Bàn. Nhưng trong kinh có nói về cái diễn tả về cái sự trạng thái của Đức Phật. Khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn thì Đức Phật bắt đầu nói là giờ đây sau khi dặn dò tất cả cách tổng liệm ra làm sao đó, cho ngài A Nan xong xuôi, thì Đức Phật bắt đầu nói giờ đây thân thể ta đau nhức, ta sẽ nhập Niết Bàn. Đức Phật bắt đầu nằm xuống. Thì lúc đó ngài A Na Luật, tức là vị đệ tử đệ nhất thiên nhãn, ngài này có cái thiên nhãn, tức là thấy rõ cái sự diễn tiến của chúng sinh và chính mình và của tất cả chúng sinh á, chết đi về đâu. Thì ngài A Na Luật ở bên cạnh Đức Phật và dùng thiên nhãn để theo dõi cái sự ra đi của Đức Phật. Ngài A Nan là thị giả thân cận nhất của Đức Phật. Lúc đó vì tình cảm sầu khổ cho nên nó như là không còn biết trời trăng mây nước gì nữa hết, nó cứ mê mê mờ mờ ngẩn ngơ vậy đó. Thì lâu lâu hỏi ngài A Na Luật là Đấng Thế Tôn đã tới đâu. Thì ngài A Na Luật là cái người theo dõi, thì cái theo dõi cái tiến trình của Đức Phật. Khi mà bắt đầu ngài lắm cái tâm thức cái thì ngay trong đời sống ngài đã thoát ly khỏi tất cả những cái tham ái tham dục, cho nên nó không có hiển hiện ra cõi dục. Nó không hiển hiện ra cõi dục, nhưng bắt đầu tiên để nó thâm nhập vào trạng thái tĩnh lặng thì nó là trạng thái của cõi thiền. Cho nên đầu tiên ngài nhập vào sơ thiền, rồi cứ tuần tự nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhập đến tứ thiền là cái thiền cao nhất trong cõi thiền, ngài chuyển nhập sang cõi vô sắc, nó kêu là cõi định, để lên là hư không vô biên, rồi thức vô biên xứ định, lên đến vô sở hữu xứ định, phi phi đường xứ định là cái thiền định cao nhất. Rồi ngài cái thiền định cao nhất của thế gian đó, rồi ngài nhập vào cái thiền định siêu việt, đó là diệt thọ tưởng định, chỉ riêng những bậc A-la-hán mới đắc được thôi. Thì cái định thâm sâu, tức là nó không có động đậy, không còn cái gì hiện hữu, không còn cái gì nữa hết. Lúc đó Đức Phật lại từ từ trở ra, tuần tự như vậy trở xuống trở ra, cho đến sơ thiền ngài tỉnh lại, ngài nói lên một lời pháp cuối cùng, thấy tất cả các pháp đều không thật có. Ta quan sát, ta nhìn thấy tất cả mọi cõi, mọi vũ trụ này nó đều không cái gì thật có hết. Rồi Đức Phật lại nhập trở lại, thì Ngài A Na Luật lại theo dõi. Thì lần này Đức Phật nhập gọi là siêu việt, siêu định đó. Tức là Ngài nhập gọi là nhảy cấp, nhập sơ thiền nhưng mà không tiếp tục nhị thiền mà nhảy lên tam thiền. Tam thiền không nhập vào tứ thiền mà nhảy lên không vô biên xứ. Rồi khi trở lại thì Ngài lại trở lại tuần tự, trở xuống Ngài lại xuất thiền một lần nữa, xuất khỏi thiền định lần nữa. Ngài tuyên thuyết tất cả các pháp ta thấy đều như hư không, đều chống không, đều là không. Rồi Đức Phật nhập một lần thứ ba nữa. Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn diễn tả như vậy. Nhập một lần thứ ba nữa rồi nhập và Ngài lại xuất ra, Ngài lại thuyết pháp một lần nữa, xác định lại, nhắc nhở cho đệ tử hãy nương vào tựa vào pháp, nương tựa vào chân lý. Không phải Phật không còn nữa, là không còn ai, mà còn có pháp đó. Sau đó Đức Phật bắt đầu nằm, nghĩa là nằm trở lại yên tĩnh. Ngài nhập thẳng vào tứ thiền, và từ tứ thiền đó nhập Niết Bàn. Thì chúng ta cũng biết là khi mà Đức Phật giác ngộ dưới cây Bồ Đề đó, là tâm của Đức Phật đó, ở trong trạng thái của tứ thiền. Sau khi đã tu đủ cách, không có giác ngộ được, kể cả khổ hành nữa, thì Đức Phật mới trở lại với cái thiền, đến dưới cây Bồ Đề và Ngài nhập vào sơ thiền. Và trước khi mà Ngài tu khổ hành đó là Ngài đã tu định, cái định cao nhất là phi tưởng, phi tưởng xứ định. Là Đức Phật đều thấy là không phải là con đường giải thoát. Cái thiền, cái định là lắng tâm của mình ấy, để đưa tâm mình vào một cái trạng thái yên tĩnh, bao la, không có giới hạn. Nhưng mà Đức Phật cũng từ chối, đó không phải là con đường giải thoát. Khi mà Đức Phật đến dưới cây Bồ Đề ấy, thì Ngài bắt đầu nhớ lại cái trạng thái Ngài nhập thiền vào cái lúc còn bé nhỏ. Thấy cảnh đồng ruộng, lúc mà vua cha đưa đi thăm đồng ruộng ấy, thấy những con chim nó xà xuống, nó bắt những con sâu nó ăn. Mỗi lần lưỡi cày nó cày ngang, nó khơi những con sâu dậy. Những con chim nó xà xuống nó bắt ăn. Tự nhiên lúc đó còn nhỏ tuổi thôi, mà vị thái tử đó cảm thấy cái đời sống này nó quá khắc nghiệt, nó ác quá. Cho nên Ngài đang vui như vậy mà bỏ tất cả cơn vui đó, lén ra một gốc cây, ngồi dưới gốc cây đó, tâm tư nó trầm lắng, nhập vào sơ thiền. Đó là cái khi còn là thái tử, còn lúc còn nhỏ tuổi. Thì giờ Đức Phật mới nhớ lại, cho nên Đức Phật mới đưa tâm của mình vào cái trạng thái sơ thiền, và lên nhị thiền, tam thiền và đến tứ thiền. Thì đến tứ thiền này á, nơi đó Đức Phật thấy ra cái lý nhân duyên, lý nhân quả, và Ngài giác ngộ. Khi giác ngộ như vậy, trạng thái tâm thức của Ngài nó lắng đọng ở trong tứ thiền. Thì chính đó, thí dụ bây giờ một người nào đưa cho mình bài toán, bảo mình làm, mà mình vừa nhảy đầm, mình vừa nói chuyện, mình vừa ăn, vừa gì, lúc đó tâm mình nó ở trong cái trạng thái động, mình không làm được. Thế là mình vào trong phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống, mình một mình, rồi mình suy nghĩ. Lúc đó cái tâm mình nó ở trong một cái trạng thái yên tĩnh, tự nhiên mình thấy ra kết quả. Thì tâm Đức Phật nó ở trong cái trạng thái của tứ thiền, Đức Phật thấy ra hết và giác ngộ. Khi này đến lúc cuối cùng Đức Phật nhập Niết Bàn, cũng đến tứ thiền rồi nhập vào Niết Bàn. Thì tại sao cảnh giới của Đức Phật thấy, nhìn thấy trước tiên hết là nó vượt qua hết tất cả mọi cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân thiên. Nhưng nó còn lại cái yên tĩnh. Cái yên tĩnh nó vi tế, nó tế nhị, mà chỉ có các bậc giác ngộ mới thấy rõ. Thấy rõ cái chiều sâu của nó, mà thấy rõ cái cấp bậc của nó. Thì Đức Phật thấy rõ cái yên tĩnh đó, cái mà không còn một gì động nữa, nó chỉ mới là hết cái động của cõi dục thôi. Cõi dục là cõi con người mình, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều thuộc cõi dục. Căn bản của nó là dục, cho nên trong đạo Phật gọi nó là cõi dục. Nó có sáu cõi trời cũng đều thuộc về cõi dục, bởi vì sáu cõi trời đó họ vẫn sống để hưởng thụ bằng cái vật chất. Họ vẫn có cái tình cảm giữa nam và nữ, cho nên bị kêu là dục. Nhưng mà lên cõi thiền là nó không còn cái rột nó nữa, cho nên nó lắng trong vô cùng. Thì cái trạng thái đó Đức Phật biết nó cũng phải là Niết Bàn, mà Đức Phật thấy rõ cái động ở bên trong, thấy rõ nó chỉ mới là sơ thiền. Nếu mình không học pháp, mình không hiểu rõ, mình rơi vào trạng thái đó, mình có thể thấy đó là chân lý. Cái tịch diệt đó mới là diệt cái động của cõi dục thôi. Cái tịch lắng đó mới là tịch lắng của cõi sơ thiền thôi. Đối với nhị thiền, sơ thiền vẫn động như thường. Và động ở chỗ nào? Tất cả những cái đó là trí huệ của Đức Phật nói pháp ra cho con người nghe. Thành ra tiếp tục biết rõ cái đó mà trừ diệt nó đi thì con người sẽ nhập vào sơ thiền, nhị thiền. Nhưng mà nhị thiền cũng chưa phải là cứu cánh, chưa phải thực sự là tịch diệt. Và cho nên cái trí huệ biết tịch diệt của Đức Phật nó trải qua những trạng thái của thiền định như vậy. Nó thấy rõ tất cả cái chân lý của con người của mình nó có rất nhiều trạng thái. Con người của mình nó có nhiều lớp, có những cái lớp dục, nó vọng động, nó đủ thứ, ân oán, thương ghét, phân biệt. Có cái lớp sâu ở bên dưới nó lắng trong, nhưng mà nó vẫn bị liên hệ với nhau. Còn những lớp sâu hơn nữa, nó còn lắng đọng hơn nữa của thiền định, nó vẫn bị liên hệ với nhau ở trong cái động. Nó chưa phải là tịch diệt, phải thoát hết tất cả nó mới thành Niết Bàn. Nhưng mà cái chỗ thoát đó nó bắt buộc phải có trí huệ. Cho nên tại sao mà Đức Phật nhập Niết Bàn ở đệ tứ thiền? Bởi vì tại đệ tứ thiền mà Đức Phật giác ngộ. Cho nên cảnh cái tâm trạng ở cái đệ tứ thiền là cái tâm trạng để đi vào giác ngộ. Cho nên cái Niết Bàn chỉ có được bằng cái con mắt trí huệ thôi, không phải thiền định không thôi mà đắc Niết Bàn được. Tại sao phân ra thiền với định? Bởi vì định là hoàn toàn nó tìm cách nó diệt tâm thức. Thiền vẫn dùng tâm thức để mà yên tĩnh. Định tức là cõi vô sắc, họ cảm thấy là cái gốc độc nó ở nơi tâm thức, cho nên họ cái tu của họ là diệt tâm thức. Cho nên họ đi vào cái trạng thái cũng như là quá khích. Cõi dục thì nó thiên về độc, quá khích. Chỉ có cõi thiền nó trung dung. Thiền nó lắng tĩnh mà nó vẫn còn có tâm thức nhận biết. Ở cõi dục của mình thì nó nhận biết quá sao động. Ở cõi định thì không cần tâm thức gì hết. Nó chỉ có làm sao một cái cảm giác bao la rộng lớn, không cùng tận. Cho nên chính vì vậy, trong một cái trạng thái quá khích như vậy, động quá nó cũng không có giác được. Mà tĩnh đến mức độ không thích tâm thức tí nào cũng có giác được, bởi vì giác nó thuộc về tâm thức. Cho nên Đức Phật giác ở trong tứ thiền là trạng thái thiền định cao nhất, trạng thái thiền cao nhất. Và Đức Phật nhập Niết Bàn cũng phải dựa theo cái trí giác ngộ mới thoát ra được khỏi ba cõi. Cho nên nhập Niết Bàn cũng ở để tứ thiền. Thì như vậy cái sự chết của một vị A-la-hán hay một vị Phật là chết là để trở về cái cội nguồn mà một cách vĩnh viễn, mà cái cội nguồn an lạc trường tồn mà từ lâu nay mình thoát ly khỏi nó, cho nên nó bị rất nhiều cái khổ đau. Mà không về lại được cái chỗ đó thì luôn luôn mình không cách gì lìa khỏi cái khổ đau được. Những cái khổ mà nó thô bạo nhất mình cũng không lìa khỏi nó được. Khi nào mình còn là con người theo đạo Phật nhìn, cũng như là mình vẫn còn ở dưới biển. Ở dưới biển nó có bao nhiêu cái nạn, thì nếu mình còn ở dưới biển thì mình vẫn còn có dịp gặp bằng đó cái nạn. Dù lúc đó mình vớ được cái phao, mình không có bị cái nạn chết chìm, nhưng nó còn cá mập, nó còn đủ thứ cái nguy hiểm, lạnh, đói, khát. Nếu mình vớ được món đồ ăn, mình tạm thời mình no lúc đó, nhưng nó còn bao nhiêu cái nữa. Và nếu bao giờ mà mình chưa có lên khỏi cái biển đó, thì cái phao nó cũng có thể bị hư, mình lại gặp lại cái nạn chết chìm. Chúng ta sống cuộc đời này á, mình do một cái phước đức nó như cái phao, cho nên mình giàu có, mình sống một cái cuộc sống hài lòng, nhưng nó còn đời sau. Phước đức hết, đời trước mình có thể ăn mày làm phước đức, đời này mình giàu có, mình tưởng cái ăn mày nó không trở lại, không phải. Nếu mình còn là con người là mình, cái nạn nó còn có, nó rình rập. Cho nên chính vậy mà chúng ta thấy cái nhìn trong đạo Phật cho thấy là mình sướng chỉ là tạm thời, tất cả mọi cái khổ nó không có bị diệt, bởi vì nó từ nhân quả, mà nhân quả nó mình có hết, nhân đó mình có hết. Cho nên hệ khi nào nó phát hiện trở lại là mình chịu trở lại. Vì vậy mà sự sướng này không phải là cứu cánh, nó phải thoát lên, nó phải thoát khỏi. Mà cái thoát khỏi nó cần có trí huệ vô cùng, cần có sự trong sáng giác ngộ. Không, cái thoát khỏi mà một cách cứu cánh nó không thể chỉ dựa vào tha lực được. Cho nên cái mà bảo là có một vị trời nào đó đưa mình về một cõi trời nào đó, trong đạo Phật nói là cái đó mình vẫn còn cái chủng tử vô minh, là mình vẫn còn tất cả mọi chủng tử đau khổ. Lúc đó mình chỉ tránh né tạm thời. Mình muốn cái cứu cánh thoát khổ, nó đạt được cái cứu cánh đó, mình phải mở cái sự giác ngộ ở bên trong mình ra. Thành ra chúng ta nhớ, về tịnh độ là để giác ngộ, không phải về tịnh độ là cứu cánh của mình. Tịnh độ có thể là cứu cánh của Phật A Di Đà, nhưng mà mình là cái người về tịnh độ là để giác ngộ. Phật A Di Đà cứu cánh bởi vì Phật A Di Đà giác ngộ. Cho nên đạo Phật có cái điểm đó mà khác biệt với tất cả tôn giáo khác, chúng ta phải thấy. Chính ở chỗ đó mà cho chúng ta thấy là cái sự chết của Đức Phật nó trở thành là cái sự thoát khổ. Còn sống là nó còn dính líu vào cái cơ thể của mình, cái nghiệp của mình vẫn còn phải hít thở, vẫn còn phải ăn, và nó phải biến đổi, khỏe nó cũng từ từ nó biến mất, từ từ nó đi đến chỗ hủy hoại. Đức Phật khi mà Ngài đau tới lúc mà sắp sửa nhập Niết Bàn, Đức Phật nói giờ đây thân ta nó như một cái xe cũ, mà tất cả các cái đinh ốc gì của nó đều bị lỏng ra hết. Đức Phật nhận xét về cái cơ thể của mình nó như vậy. Đó là cho chúng ta thấy cái ý nghĩa của nhập Niết Bàn. Xả đi cái thân này là đạt được cái Niết Bàn an lạc. Một vị thánh ngày nào còn giữ cái thân này thì đó là do cái năng lực của Đại Bi. Vị thánh không có giữ cái thân này để hưởng thụ, vị thánh không có cần thiết có cái thân này, vị thánh không có thấy cái thân này là cái quý giá mình phải đeo đuổi. Nhưng mà các bậc thánh đó giữ cái thân này là vì cái duyên của những người khác, người ta còn có đạo, người ta còn cần đến đạo. Cho nên vì cái tâm đại bi đó mà giữ cái thân này. Cái phút chết nó đến rồi, vị thánh không thấy đau khổ ở nơi mất mát. Đức Phật được bao nhiêu vua chúa cung kính, cái thân đó ai cũng ca ngợi là thân tuyệt đẹp, Đức Phật không hề nuối tiếc cái đời sống đó, cái thân đó. Đức Phật để nó diễn ra theo cái nghiệp của con người và thấy rõ là nó tan rã. Đức Phật nhìn thấy thẳng vào Niết Bàn, lúc đó cái sự chết nó chỉ là cái sự thoát đi mà mình đáng lẽ thoát rồi, nhưng mà còn trụ ở lại ấy, vì cái từ bi tâm mà thôi. Cho nên tóm lại ấy, cái sự chết của một vị A-la-hán, vị Phật nó rất là tĩnh lặng, và nó đi vào cái chỗ giải thoát an lạc, nó đi vào cái chỗ đại an lạc. Và nói cái trường hợp mà nó có hiện lên, các cảnh giới của luân hồi có hiện lên không thì không thể hiện được nữa. Bởi vì trong cái đời sống của các vị A-la-hán đó, các vị thánh Phật đó, tất cả những cái chủng tử nó bị tiêu diệt, nó bị cái trí huệ bát nhã, cái trí huệ giải thoát đó nó chậm đứng và nó tiêu diệt. Cho nên tiến dần đến sự chết thì chỉ thấy an lạc, tịch lặng, an lạc, tịch lặng và bao la, thường hằng, càng thấy cái bản thể chân lý nó hiện ra, chứ không thấy những cái náo động, thấy những cái sao động, không thấy tất cả mọi cái cảnh giới của luân hồi nó chờ đón, nó kêu gọi mình. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy hai cái cảnh giới sự chết nó như diễn ra như vậy. Cho nên sự chết đối với một bậc giác ngộ nó không có cái gì là đau khổ, không có cái gì là ghê gớm hết đó. Và nó không có một cái ý nghĩa gì để mà gọi nó là chết. Bởi vì cái danh từ chết đó, nó được thế gian dùng trong một cái nghĩa rất ghê rợn. Cho nên vì vậy trong đạo không dùng cái danh từ chết nữa, mà gọi là niết bàn, nhập niết bàn, viên tịch, diệt tịch. Vậy thường thường mình nói về một vị thầy mà ngài tịch rồi, tức là ngài không có nổi lên nữa, tịch rồi, tức là ngài trở về cái bản thể. Thì như vậy đó là chúng ta thấy cái sự chết là diễn ra như vậy. Thì bây giờ vấn đề chúng ta là nghe qua cái sự chết như thế thì thực ra nó vẫn còn là nhiều cái đề tài chúng ta có thể nói về cái sự chết nè. Nhưng ở đây chúng ta đề tài chúng ta là về vãng sinh, cho nên chính vậy chúng ta chỉ nói một cách tổng quát về kỳ trước về cái sự chết của con người. Thì đối với một con người của mình bằng cách nào đi chăng nữa không có được cái giải thoát, chúng ta dù có thanh tịnh đến mấy chúng ta cũng vào cõi thiền cõi định, nhưng cõi thiền cõi định đó nó vẫn có cái lúc hết hiệu lực của nó, chúng ta lại rớt trở lại cái cõi dục này, chúng ta lại chịu tất cả những cái sao động biến động. Mang một cái thân này đối với lại những người tu hành á, là đã mang tất cả những cái khổ não, mang cái đầu thì nó mới có nhức đầu, mang cái bụng thì nó mới có đau bụng, mang cái tim thì nó mới có đau tim. Tất cả nó có ngay trong cái thân này là nó đã có đủ mọi cái khổ rồi, đừng nói đến cái liên hệ xung quanh. Mình luôn luôn có sự lo âu bởi vì không cái gì do mình tạo ra, tất cả mọi cái mà mình đương vào nó nằm ngoài mình. Đến khi mình chết đi ấy, thì do lo âu cho nên đôi khi mình làm nhiều hành động nó quá trớn, nó thành ác. Đến khi chết đi ấy, thì lúc đó nó rất là nguy hiểm. Trong đạo Phật nhìn thấy là con người ta không có thể mượn cái sự thành danh thành công trong cuộc sống để mà ỷ y vào đó thì đối với sự chết được, đối với sự luân hồi được. Mà người mà đã không giác ngộ thì ngay cái lúc chết, trong cảnh chết đó bắt buộc phải có một trợ lực vững chắc, phải có một tha lực trợ giúp mình. Cho nên đối với các tổ tịnh độ, mình có tu hành đến tắc lực đến đâu mà chưa có giác ngộ viên mãn thì nên niệm Phật tu tịnh độ thêm. Cho nên tại sao mà vị tổ của Thiền Tông là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, Ngài mới khuyến khích tu tịnh độ và chính Ngài cũng thực hiện cái tu tịnh độ. Ngài là thiền, Ngài tu tịnh, nó mới thành thiền tịnh song tu. Ngài mới nói là hễ tu tịnh thì là 10 người thì là 10 người được hết, 10 người đều được độ hết, 10 người tu tịnh là 10 người đều được độ. Đó là lý do như vậy. Vì vậy mà khi mà nói pháp môn tu ấy, thì kỳ trước chúng ta đã nhắc rồi, Ngài Đạo Xước ấy, là một tổ tịnh độ, Ngài có nói tại sao đời nay phải tu tịnh độ, bởi vì thời nay là thời nó mạt pháp, con đường tinh thần, năng lực tinh thần nó rất yếu, nó không đủ sức vượt qua nổi sinh tử. Con người mạt pháp thì con người lại hay tăng trưởng cái tham và cái danh vọng, bản ngã, cho nên con người mới đổ hết cái việc, cái năng lực của mình vào cái sự sống thôi. Trong lúc mình sống, mình làm sao cho có tiếng, làm sao cho có tiền, còn mình không nghĩ đến sự chết nữa. Kể có nhiều người tu mà cũng không bao giờ buồn nghĩ đến sự chết. Chính vậy nên kêu là thời mạt. mặt cho nên người ta than. Chính đó mà không ai có thể vượt qua nổi cái sự chết. Vì vậy cho nên Phật A-di-đà đó là một vị Phật mà chúng ta đã nghe qua sơ lược qua các cái nguyện của Ngài. Ngài đã thành Phật, và đặc biệt cái vị Phật này không phải là một vị Phật ở trong cái cõi con người. Cái cõi này được kêu là cái cõi khổ, cõi kham nhẫn, mà là một vị Phật ở cõi tịnh độ, một cái cõi của chân lý. Cõi đó có tất cả mọi hoạt động của hữu tình, có mặt đất, có bầu trời, có cây cối, có những loài người mắt tai mũi lưỡi đi qua lại. Nhưng mà cõi, tất cả mọi cái đó ở trên cõi đó, nó từ chân lý mà hiện ra, không phải nó từ nghiệp mà hiện ra. Còn mình đây là từ nghiệp mà ra. Lên cái cõi đó, con người ta bị đưa vào trong một cái hoàn cảnh, một cái bối cảnh mà không thể nào không giác ngộ được. Chính vì vậy mà khi mà thành tựu được cái cõi tịnh độ đó, Phật A-di-đà mới phát cái nguyện nhiếp thọ tất cả mọi chúng sinh muốn sinh về cõi của Ngài đều được như ý nguyện. Và chỉ cần nghe danh Ngài thôi mà cũng có thể đạt được những cái trí huệ to tát và công đức to lớn. Đó là cái tâm nguyện chúng ta đã nghe qua vài một số các nguyện. Nhưng mà cái mà ngày nay chúng ta thực hành cái pháp môn tịnh độ cũng như là cái tịnh độ tông, chúng ta thì không xác nhận là mình theo tông tịnh độ, nhưng mà chúng ta xác nhận là chúng ta tu theo tịnh độ, tức là chúng ta muốn đương về Phật A-di-đà. Không phải là theo Phật A-di-đà là phải theo tông tịnh độ. Ai cũng có quyền theo Phật A-di-đà mà không cần phải theo tịnh độ tông, tức là không cần phải tôi thuộc về tông phái đó, tôi là người của tông phái đó, không cần phải như vậy. Thì chúng ta đã nghe cái kinh và nghe tâm nguyện của Ngài thì đủ biết. Thành ra chính vậy mà chúng ta phải nhận ra được cái ý nghĩa nguy hiểm của sinh tử luân hồi. Chúng ta nhận ra được ý nghĩa của hạnh phúc thế gian nó trong một khoảng thời gian, ý nghĩa của đời sống này nó chỉ là một cái hiện hữu của những nghiệp nhân chủng tử. Cái ý nghĩa mà trong cái bản thể của mình nó chứa đựng rất nhiều cái chủng tử mà cần phải thanh lọc đi nếu mà mình muốn giải thoát của những cái khổ đau. Những cái chủng tử khổ đau đó nó đầy rẫy ở trong mình hết. Thì tất cả những cái vấn đề đó chúng ta nghe qua, và đầu tiên hết là chúng ta đã nghe vấn đề nguyện, ý muốn, cái nghiệp, tha lực liên hệ với nhau chặt chẽ. Cho nên giờ đây cái vấn đề chúng ta biết là một vị A-la-hán họ diệt hết tất cả tham sân si, cho nên đắc niết bàn. Con người của mình còn đầy những cái chủng tử độc hại của tham sân si, cho nên mình có thể phải chịu những cái quả đau khổ đó. Và làm sao mà mình vào niết bàn được khi mà mình chưa diệt hết, mà không có ai trợ giúp mình thì mình phải làm gì chịu nấy thôi. Mà làm gì chịu nấy thôi thì mình đã nghe từ đầu rồi đó, có phải chăng là không ai cứu giúp mình được. Thì mình đã nghe cái nguyên lý của ý muốn, của nghiệp, của nguyện, và nghe cái lý duyên khởi. Thực sự ra nó là thực tế, nó là cái hiện thực của đời sống. Tất cả mọi sự nó đều theo đó mà diễn ra, nó đều có tha lực, nó đều có trợ lực, không bao giờ tự mình mà nó thành được. Nếu tự mình mà nó thành được tất cả mọi cái thì mình là thượng đế. Tự mình nó có, mà nếu tự mình nó thành không bao giờ nó mất, làm sao ai lấy đi được khi mà chính cái đó tự do mình thành. Bởi vì nó diễn ra là theo chúng ta thấy đời sống này nó như vậy là do nó nhân duyên, nó duyên khởi hết rồi. Hạnh phúc cũng do duyên khởi. Mình ăn no cũng phải có đồ ăn, phải có bụng, phải có ý thức, có cảm giác, nó mới khởi lên cái no. Thành ra chính vì vậy mà cái no nó mới mất, nó do duyên, nó khởi cho nên nó mất. Nó không tự có, nó không tự do mình ra được. Chính đó cho nên tất cả những cái nhân duyên nó đều tham dự vào trong cái vui buồn, trong cái an lạc hạnh phúc và cái khổ đau của mình. Vì vậy mà tại sao mà có một tâm đại từ bi như Đức Phật Thích Ca mà lại không độ sinh? Có những cái tâm từ bi rộng lớn như chư Phật mười phương mà lại không cứu độ chúng sinh. Mà cứu độ vào lúc nào là cái lúc mà nguy hiểm nhất, là cái lúc đáng cứu độ nhất, chính là cái lúc chết. Cái lúc mà chúng ta có thể lại phải chịu một lần nữa cái khổ đau, và có thể đi xuống, bị rơi vào những cái chỗ rất nguy hiểm của luân hồi, thì đó là cái lúc mà Phật, cái từ bi của Phật và cái năng lực của Phật phải ra tay. Phật có cái đại nguyện cứu chúng sinh, thì cứu chúng sinh trên cái, trong cái sự sống là giúp cho chúng sinh tu luyện, mở ra những cái trí huệ, mở ra những cái tâm từ thiện để tạo công đức. Nhưng cái nguy hiểm nó vẫn nằm ở nơi cái sự chết. Dù chúng ta học Phật Pháp bao nhiêu, dù Phật hiện thân ra giúp đỡ chúng ta bao nhiêu chăng nữa, nhưng nếu chúng ta không có đạt được cái trí huệ viên mãn, nhổ tận gốc rễ tham sân si đi, thì đến cái giờ chết chúng ta vẫn bị nguy hiểm. Cho nên Phật đã từ bi ngay trong cuộc sống này, hiện thân thuyết pháp, tại sao không từ bi ngay cái lúc nguy hiểm nhất, là cái lúc tử? Thì chính vì vậy cho nên Phật Thích Ca mới giới thiệu Phật A Di Đà. Phật Thích Ca mở ra cái con đường hoạt động của Phật Pháp, của Đại Từ Đại Bi và của chân lý Phật Pháp đó, nó rộng lớn, không phải chỉ trong đời sống mà nó ngay cửa tử, trong sự luân hồi sinh tử. Cái nghĩa đạo từ đó trở đi nó trở nên, cái đạo Phật nó trở nên là một cái con đường hoạt động xuyên qua tất cả mọi luân hồi sinh tử. Và ở nơi mỗi cái ngưỡng cửa của sinh tử như vậy đều có những hoạt động để cứu độ. Thì đại biểu đó chính là A Di Đà Phật. Thì ở đây chúng ta mới nói đến vấn đề tu hành. Thì trên con đường này chúng ta chắc chắn một điều là ở ngay cái sự chết của mình, mình nghe kể trước là cõi Phật cũng hiện ra nữa, mười phương cõi Phật. Nhưng mà theo nghiệp của mình đôi khi nó lướt qua quá mau, mình không có hề hay biết và mình cũng sợ không muốn biết. Và chắc chắn theo cái hạnh nguyện của Phật A Di Đà là luôn luôn trong sự chết của mình là có Phật A Di Đà ngay đó, hoạt động ngay đó. Chúng ta thấy tượng Phật A Di Đà thường đứng đến tiếp dẫn, tiêu biểu cho sự đến tận nơi, đến sát ngay nơi mình. Lý do là bởi vì nghiệp lực rất là lợi hại, sinh tử rất nguy hiểm, cho nên Phật A Di Đà phát nguyện tiếp dẫn. Phật A Di Đà không có nói là tôi ngồi ở cực lạc này, cực lạc mở cửa, quý vị đến là sẵn sàng đón. Mà Phật A Di Đà biết mình đến không được, cho nên phải đến tận nơi trước mặt mình. Nhưng mà nó có một cái màn che của nghiệp lực, cho nên chính vì vậy mà nó phải thêm vấn đề là trong lúc mình còn sống mình phải hiểu biết, mình phải có lòng tin. Nhưng cái yếu tố đó nó mới phá được cái màn che của nghiệp chướng. Mình có lòng tin, mình phải hiểu biết, mình phải hiểu tên, có một vị Phật tên là A Di Đà, vị Phật đó đến tiếp dẫn mình phải biết. Rồi mình có lòng tin, rồi mình phải có một sự thực hành để tạo ra một cái năng lực thân thiết. Nó phát sinh cái năng lực này, nó có thể làm cho mình, trong khi tâm thức mình nó hay chạy theo thói quen, mà mình quen toàn với những thứ luân hồi mà. Như là mình quen toàn với dao búa không ạ? Không bao giờ mình quen đến cái cây viết hết. Người ta cầm viết lên run run, viết một chữ nó sai ba chữ. Mình chỉ quen nó cầm dao cầm búa lên. Thế chính vì vậy thì mình phải làm quen. Mình phải có một cái tình thân. Tại vì cái đạo ở đây là đạo vãng sinh. Vãng sinh nó có nghĩa là đạo. Khi mình theo tịnh độ, mình tu tịnh độ là con đường đạo của mình nó nằm ở cái chỗ vãng sinh hết á. Vãng sinh là thành đạo á, mà không vãng sinh là thất bại. Thì đạo nó nằm ở chỗ đó. Mà cái đạo nó đòi hỏi mình không có đòi hỏi mình phải giác ngộ. Cái đạo nó chấp nhận tất cả mọi con người không giác ngộ, chấp nhận tất cả mọi cái nguy hiểm yếu đuối của mình. Và đạo đó, chính vì vậy con người mà không giác ngộ là phải có tình cảm. Cái tình cảm này không cách gì mình phá được nó. Một người dù có là ông bao công đi chăng nữa, mặt đanh đanh vậy đó đi chăng nữa, vẫn có tình cảm, vẫn thuộc về tình cảm. Và tất cả những cái lạnh lùng của cái cõi con người của mình ấy, nó vẫn là một bộ mặt của tình cảm. Mình tình cảm nó không có nghĩa thương mà nó có nghĩa ghét. Tình cảm nó có hai mặt. Tình cảm nó không có nghĩa là nồng ấm mà nó có nghĩa lạnh nhạt nữa. Khi nào mình tức, mình giận lắm, mình lạnh nhạt. Thành ra tình cảm không phải chỉ có ánh mặt trời mà còn là tuyết của Montreal nữa. Đều là tình cảm hết ấy. Mà con người mình ấy, tình cảm đặt vào đâu ấy, thì là thân thiết với cái chỗ nào ấy, thì là mình hướng theo đó, mau lẹ lắm. Cho nên chính vì vậy ấy, trong cái pháp môn tịnh độ này đó, mình mà không có một cái tình cảm với Phật A-di-đà ấy, là mình khó vãng sinh lắm. Vì vậy ấy, không những tu ấy, kêu gọi lên danh hiệu của Ngài, các tổ tịnh độ hay là các bậc tu tịnh độ thường nói là cho nó tha thiết dùng tình cảm mà tu. Phải làm sao mà khơi dậy được cái tình cảm với Phật A-di-đà mạnh thì cái năng lực mà chướng ngại mình không cho mình thấy Phật nó, mình mới vượt qua được. Mình là cái người hoạt động bằng tình cảm, cho nên mình muốn gặp Phật A-di-đà đó, mình phải dùng cái năng lực tình cảm để mà gặp. Nên chúng ta phải hiểu như vậy, tu tịnh độ không có giống như tu kiểu thiền, lạnh nhạt, bỏ hết tình cảm, ngồi như cái tượng gỗ. À, con cái khóc, bảo ô của nợ, không phải như vậy. Mà tu tịnh độ là phải dùng tình cảm, khơi cái tình cảm nó lên. Bởi vì nếu mà mình không có mở hết cái tình cảm của mình ra với Phật A-di-đà là mình vẫn thất bại. Bởi vì mình, cái tình cảm của mình á, nó đã mở hết ra với cái cuộc sống này. Thành ra cái cuộc sống của luân hồi nó vẫn mạnh. Nếu mình không mở hết cái tình cảm mình với Phật A-di-đà thì nó vẫn kéo mình, nó vẫn che mình đi không cho thấy, dù Phật A-di-đà đến trước mặt mình. Nên chúng ta phải hiểu, phải ý thức cái pháp môn tịnh độ. Mà mình đừng có mang cái ý nghĩa như là chấp tướng rồi này nọ gì gì vô. Tu tịnh độ nó là của những con người bình thường, những con người phổ thông tu, chứ không phải là tu tịnh độ là của những con người giác ngộ tu. Pháp môn tịnh độ là để cứu những cái con người bình thường, những con người tình cảm. Thành ra chính vì vậy mình đòi hỏi mình phát khởi một cái tình cảm đối với Phật A-di-đà, không bao giờ coi Ngài như là một người xa lạ. Hãy kêu đó là cha lành, đó là cha của mình, coi mình như con của Phật A-di-đà. Phải tôi luyện những cái tình cảm như vậy, phải tha thiết đối với danh hiệu của Ngài. Những cái đó nó sẽ giúp cho mình, người ta cứ nói tu nhất tâm bất loạn. Cái nhất tâm đó nó thành thiền định, nhưng mà cái thiền định ở trong tịnh độ á, hay cái nhất tâm ở trong tịnh độ nó là do năng lực tình cảm mà thành nhất tâm. Do mình để hết tất cả cái lực tình cảm của mình vào Phật A-di-đà, cho nên tự nhiên nó thành nhất tâm. Và tự nhiên là cảnh giới xung quanh nó không loạn được nữa. Như là một con người, một chàng thanh niên mà mới đầu gặp một cô gái lý tưởng và cú sét ái tình. Lúc đó mình nhìn xung quanh mình thấy toàn là khỉ hết rồi. Chỉ có một con người, chỉ có một nàng tiên đứng trước mắt mình, còn tất cả là khỉ cái hết rồi. Đó là nhất tâm của nó. Đó là trạng thái nó như vậy. Thì cái trạng thái mà nhất tâm ở trong tịnh độ nó là trạng thái như vậy. Tức là tất cả cái tâm của mình, tất cả cái tình cảm, cái tha thiết, cái quy y của mình nó nương tựa Phật A-di-đà thì tự nhiên mình được nhất tâm. Thành ra thực ra cái việc tu tịnh độ thì nó phải có một cái tha thiết gần gũi, nghĩa là thân cận với Phật A-di-đà. Sau đó mình mới thực hành cái niệm Phật, niệm danh hiệu. Hoặc có thể mình niệm cái danh hiệu trước mà từ từ nó phát sinh cái tình cảm đó. Thế cái tình cảm của mình càng đặt vào Phật A-di-đà chừng nào ấy, thì tâm mình càng thanh tịnh, tĩnh lặng chừng đó. Thành ra người ta quên mất điều, những người phê bình tịnh độ, người ta bảo niệm như vậy chấp tướng chấp này chấp nọ, nhưng người ta quên mất cái vấn đề nhân duyên, duyên khởi, tự lực, tha lực. Và người ta quên mất cái vấn đề là những cái danh hiệu Phật và những cái ý tưởng về Phật nó có một công năng như thế nào. Cho nên các Bồ Tát muốn độ chúng sinh phải tu làm sao để mà đắc được cái danh hiệu Phật, để mà có được cái tên là Phật. Người ta không hiểu ý nghĩa đó, cho nên người ta nghĩ, người ta bảo là chấp tướng. Nhưng mà thực sự khi mà mình đã tạo ra một cái nhân duyên, Phật có một cái năng lực tha thiết hướng về chúng sinh. Chúng sinh mà phát triển được cái năng lực tha thiết hướng về Phật, cái đó lý tưởng nhất. Cho nên Ngài Đại Thế Chí mới diễn tả trong Kinh Lăng Nghiêm, niệm Phật nó như là con kêu mẹ. Mẹ lúc nào cũng hướng đến con, cũng muốn tìm đến con. Người con chỉ việc kêu lên mẹ thôi là mẹ xuất hiện, mà nó khế ứng vô cùng. Thành ra cái trường hợp tịnh độ ở đây nó thuộc về trường hợp tu như vậy, tu bằng chính cái tình cảm, cái bản chất tình cảm của con người mà vào đạo, chứ không cần phải xả bỏ nó đi. Vì đó mà chúng ta thấy rõ là tịnh độ tông căn bản là lòng tín và tình cảm. Cái tín đây phải tín tình cảm. Và sự thực hành đó, giản tiện nhất đó là danh hiệu của Phật. Và sau khi chúng ta cũng đã nói qua vấn đề năng lực của danh hiệu năng và cái sự giao cảm giữa các tha lực, giữa chúng sinh với nhau mà đều ảnh hưởng lẫn nhau, thì chúng ta biết rằng là một khi chúng ta mà có tình cảm với Phật A-di-đà thì tự nhiên thiền định tới mà trí huệ cũng phát sinh nữa. Trong cái những cái chuyển tích nói về vãng sinh, nói rất nhiều người nhà quê nhà mùa không có chữ học, không có học biết chữ mà chỉ chuyên tu tịnh độ thôi mà đắc được những trạng thái như thiền định rất cao, mà khi chết rất là tỉnh táo và sáng suốt. Thành ra chúng ta biết là quả thật bản chất của mình, bản thể của mình là giác ngộ. Nếu có những cái phương tiện thật là khéo, thật là hay á, có thể giúp cho mình, và mình không cần phải đến kiến thức thế gian gì hết á, mình có thể đi vào chân lý được. Mà mình vẫn là một người phàm thôi, không cần phải biến mình trở thành một cái con người hành giả cao siêu nào hết á. Thì chúng ta mới thấy đó là cái ý nghĩa rất là đặc biệt của nhân duyên. Nhân duyên làm cho các pháp khởi, và trong cái nguyên lý nhân duyên nó có những cái nhân duyên rất đặc biệt, và nó có thể khởi lên những chuyện rất siêu phàm. Có những vị niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát là một nhân duyên. Cái nguy hiểm của vị đó là một nhân duyên, cái tín tâm ở trong lúc đó là một nhân duyên, tự nhiên nó khởi lên những chuyện siêu phàm, siêu việt. Những chuyện đó đều do duyên khởi hết á, không phải phép lạ, không phải do ai là gì hết á, nó vẫn là do duyên mà khởi. Nó không ra khỏi lý nhân duyên, nhưng nó phải ở trong những trường hợp đặc biệt, nó phải có những cái nhân duyên đặc biệt. Thì cái những nhân duyên mà nó chứa đựng tất cả những cái đặc biệt siêu việt đó là thuộc về Phật, danh hiệu Phật, hình tướng Phật. Nhưng bây giờ chúng ta biết cách sử dụng hay không? Nếu chúng ta biết cách sử dụng thì đó là một nhân duyên tốt đẹp ở nơi mình. Chúng ta sử dụng bằng tình cảm, bằng lòng tin như thế nào thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy những sự kiện siêu việt nó xuất hiện ra với mình. Thế ra đó là cái nguyên lý ở trong đạo Phật nhìn như vậy. Cho nên chúng ta trước tiên hết, sinh tử rất nguy hiểm, nhưng mà mình bắt đầu cảm thấy an tâm bởi vì nơi sinh tử có Phật A-di-đà. Quý vị sợ nghiệp chướng nó chướng ngại, không thấy Phật A-di-đà mà nó kéo đi đường khác. Thì có một vị Phật tử ở bên Pháp cũng sợ cái việc này, nhưng mà sau khi có một dịp đi hành hương đến Bảo Đình Sơn, thấy cái cảnh người ta khắc ở trên đá vách núi ấy, cảnh địa ngục. Và trong mỗi cái địa ngục như vậy ấy, đều có hình Phật đứng hết. Thì cái vị Phật tử đó mới nói là tự nhiên con nhìn thấy, con thấy an tâm. Thế ra trong địa ngục cũng có Phật. Thế nên khi về nơi tụng kinh Địa Tạng xong, vị đó mừng quá. Nếu mà bị rơi vào địa ngục ngạ quỷ gì nữa, cũng có Địa Tạng Bồ Tát ở trong đó. Thế ra rằng là Đức Phật như vậy là rải quân khắp mọi nơi hết. Nhưng mà dĩ nhiên là vẫn phải qua nhân duyên. Nếu mà cái nghiệp mình nặng thì cái duyên đó nó vẫn phải lận đận ghê lắm mới gặp được, mới thoát được. Nhưng mà chúng ta chắc như vậy, chúng ta đã thấy ngay cửa tử là có Phật A Di Đà. Thì bây giờ cái điều nữa là chúng ta muốn chắc á, thì chúng ta phát khởi lên cái sự thực hành, mở ra cái tâm mình, đừng có xa lạ với Đức Phật nữa, nhất Phật A Di Đà nữa. Trong khi Phật bảo luôn luôn ta coi chúng sinh như con, mình thì cứ luôn luôn bảo chứ con không dám làm con Phật, con có xứng đáng gì đâu mà làm con Phật. Thành ra mới có thí dụ Cổng Tử ở trong kinh Pháp Hoa, quý vị thường nghe. Cổng Tử là con thật của ông nhà giàu mà không dám nhận, bởi vì mang cái mặc cảm là người ăn mày. Thành ra chính vì vậy nên mà chúng ta cần phải mở, tu tập nó nằm ở chỗ đó. Chúng ta cần phải tha thiết. Nếu đặc biệt nữa chúng ta có hình ảnh của Phật A-di-đà cõi cực lạc, chúng ta chiêm ngưỡng hàng ngày cho nó quen thuộc. Cái từ danh từ cực lạc thế giới, từ danh từ vãng sinh, từ cái danh từ Phật A-di-đà hài hộ thánh chúng, nó quen thuộc và nó trở thành cái như là gần gũi thân thiết với mình. Thì tự nhiên nó, mình sẽ thấy ở trong con người của mình nó phát sinh một cái năng lực đạo. Mình cần suy nghĩ Phật Pháp nhiều. Và chúng ta cũng bắt đầu thấy mình nhìn lại cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Tức là cái tâm của mình bắt đầu nó buông dần cái cuộc sống này. Nó buông dần là ở chỗ nó an tâm. Xưa nay mình bám vô đó một cách căng thẳng vô cùng ấy, bởi vì mình cảm thấy mình có cái nương tựa đấy. Mình trống rỗng, mình bất an. Cho nên mình bám vào đời sống này một cách căng thẳng lắm. Tức là khi mình có đạo rồi, nó từ từ mình thấy nó nhẹ. Mà mình bám vào căng thẳng chừng nào thì mình lo âu và mình gắt gỏng và mình dễ sân hận chừng đó. Nhưng mà khi mình buông ra nhiều chừng nào thì tự nhiên mình thấy mình lại bao dung, lại dễ dàng, dễ xả chừng đó. Là nhờ mình có một nơi nương tựa ở bên trong, một cái thân thiết ở bên trong. Vì vậy quý vị muốn tu tịnh độ căn bản là cái chỗ đó. Còn chúng ta cứ lo nói là niệm sao cho nhất tâm bất loạn, mà trong khi mình tâm mình coi Phật A-di-đà xa lắc xa lơ, không cách gì mình đến được cái trường hợp nhất tâm đó đâu. Thành ra tu tịnh độ phải hiểu nghĩa, mà hiểu cái nền tảng như thế nào mới tu. Thì đại khái chúng ta thấy vấn đề căn bản ở chỗ đó. Cần thiết nhất á, làm sao đến cái lúc tử mình chỉ cần có một niệm về Phật A Di Đà thôi. Thì quý vị hiểu là cái chết đó nó là một cái rất nguy hiểm, mà đồng thời nó là một cái rất là thuận lợi cho người tu hành. Bởi vì cái sự chết đó, nó hiện đến, nó làm cho người tu hành thấy rõ cái Phật Pháp. Đôi khi mình tu, mình nghe Phật nói vô thường, khổ đau, như mộng, như huyễn, mình nghe nhưng mà mình bỏ qua. Nhưng mà khi mà mình sắp chết đó, tự nhiên mình thấy đúng, đúng thật. Thành ra đó là một cơ hội tốt để cho mình thấy ra cái chân lý. Mặt khác nữa là tất cả cái mà mình bị động, mình không có chứng được chân lý vào đạo được đó, là do cái đời sống này, cái nghiệp lực của đời sống này, cái sức sống này nó mạnh quá đi. Mà cái khi chết là cái sức sống này nó giảm, nó từ từ nó kiệt. Thành ra mình dễ, mình khởi lên một cái tâm tín, mình khởi lên một cái niệm tưởng về Pháp, nó dễ phát triển, nó dễ hiển hiện. Còn bây giờ mình ngồi mình quán mà mình còn lo trăm ngàn thứ chuyện, mình quán khổ vô thường không có được. Cái lực sống của mình nó còn quá mạnh. Cho nên cái lúc chết nó lại có một cái mặt thuận lợi như vậy. Cho nên nếu mà mình đã thân thiết, mình niệm chuyên niệm Phật A-di-đà như vậy, thì cái lúc chết nó có thể rất thuận lợi cho mình. nhưng nó có thể có những cận từ nghiệp. Thì đó là tùy trường hợp mỗi người. Nhưng mà nói trên nguyên tắc á, thì cái sự chết đối với người nào nó thuận lợi cho nó. Nó từ từ nó lắng đi cái nghiệp. Và nếu cái tâm mình nó nương vào pháp á, thì cái pháp nó cứ sáng ra. Cái pháp lúc đó nó không phải là bằng suy nghĩ mà nó bằng hiện thực. Nó hiện rõ ra, rõ ràng là như vậy. Khổ, sinh, lão, bệnh, tử rõ ràng là như vậy. Không cần phải suy nghĩ nữa, mình sẽ thấy rõ. Khi thấy rõ thì tâm mình nó nương theo Phật Pháp. Nhất là mình có cái chỗ nương một cách rõ ràng, hình tướng đàng hoàng như một con người, như Phật, mình lại càng càng thấy nó mạnh. Mình lại càng đưa cái tình cảm mình vào đó. Mình không cần phải dùng năng lực gì để chống cự lại tình cảm hết. Lúc chết năng lực nó không có. Tình cảm nó khơi dậy bằng những cái chủng từ nghiệp của quá khứ. Nó là hướng dẫn mình theo một cái hướng khác. Nhưng nếu mà mình khởi lên được cái tình cảm mạnh mẽ với Phật A-di-đà thì những cái chủng từ đó nó thúc đẩy tình cảm chừng nào thì mình lại càng hướng Phật A-di-đà chừng đó. Thành ra tự nhiên nó thành thuận lợi như nó. Thành ra nơi ngưỡng cửa của sự chết như vậy chúng ta có thể thấy Phật A-di-đà được. Mọi chuyện còn lại là để Phật lo. Khi mà đã thấy hình ảnh Phật rồi là tâm thức của mình có cảnh để nương. Tự nhiên tất cả những cái nghiệp của mình, nghiệp khác của mình giữ mày giữ, nó không cách gì nó hoạt động được nữa. Như khi mình nằm mơ, mình ngủ một cái cảnh nào hiện ra đầu tiên, cảnh nó sẽ kéo tâm thức mình về đó. Mà nếu cái cảnh đó nó kéo mà nó mạnh nữa thì tâm thức mình đi luôn theo cảnh đó. Thành ra nó có cái năng lực cứu độ của Phật, giác ngộ của Phật. Chỉ cần mình thấy Phật hiện ra thôi là coi như được vãng sinh. Thế thì đó là vấn đề chúng ta thấy cái ý nghĩa vãng sinh ở đó. Nên nghĩ đến Phật A-di-đà thấy an tâm. Mà nếu mà càng nương mạnh vào Ngài á, một cách thân thiết như cha con, thì lắm lúc lại thấy hơi nôn nôn muốn chết. Không thấy sợ chết. Tuy nhiên là trong vấn đề tu tập thì nó còn nhiều cái trạng thái. Có những vị tổ tu chưa đợi đến lúc chết mà trong cái lúc tu hành đó, có thể thấy được Phật A-di-đà hiện ra nữa. Trường hợp đó mình không nói ở đây. Ở đây mình chỉ nói lúc chết. Thì nếu chúng ta coi kinh Quán Vô Lượng Thọ thì chúng ta còn biết rằng là như kỳ trước có nói, đôi khi mình chưa có, thí dụ mình là người mà chưa quen, mình niệm Phật, tin Phật nhưng mà mình còn xa lạ, thì có thể có Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đến tiếp dẫn mình. Thành ra chúng ta biết cái hoạt động tiếp dẫn này không phải chỉ Phật A-di-đà mà Thánh chúng nữa. Và hai bậc đại, nghĩa là coi như là Đại Bồ Tát là Ngài Quan Âm, Ngài Thế Chí. Trong kinh Dược Sư còn nói là có đến 8 Đại Bồ Tát sẽ ủng hộ. Hết các ngày đến, tức là các ngày dùng năng lực của Ngài gia trì cho mình. Càng nhiều Bồ Tát đến mình càng yếu mấy nữa mình càng an tâm, tức là có thêm lực giúp. Đôi khi muốn như vậy thì chúng ta phải có nghe, có biết đến các tên các Bồ Tát và có quen thuộc, có thân thiết. Thì trong cái lúc lâm chung chúng ta mới có cơ hội thấy gặp. Thì như vậy cho mình thấy là nói vấn đề mà vãng sinh nó còn phức tạp lắm. Và chúng ta nói ra để cho chúng ta thấy cái sự kiện là hoạt động tích cực của Phật với Bồ Tát để cứu độ chúng ta. Cho nên chúng ta tin tưởng, chúng ta vui mừng tin tưởng ở cái tâm bộ từ bi của Bồ Tát với Phật. Cái tâm không bỏ chúng sinh, cái tâm tha thiết với chúng sinh, cái tâm mà quan tâm hết mức, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến cái khổ đau của chúng sinh. Thế nếu chúng ta mà còn quán tất cả mấy cái đó nữa thì chúng ta càng tăng trưởng cái niềm an tâm của mình nữa, cái chắc ăn của mình nữa. Khi mà mình thoát khỏi, mình không nhìn thấy Phật, mình bị nghiệp lực nó kéo đi ấy, thì không phải chỉ bất lợi cho mình đâu, mà mình cũng biết là chư Phật, chư Bồ Tát cũng không bao giờ bỏ, mà rất là áy náy lo âu. Chứ mình đừng có nghĩ là Phật đến như vậy là xong, mà mình biết thì mình theo, không biết thì thôi. Thì phải biết cái tâm trạng của đại từ bi ấy, của các Bồ Tát tu tập trong bao nhiêu kiếp mới thành tựu được như vậy, chúng ta hiểu. Thầy đã nói tóm lại ấy, thì quyền quyết định nó vẫn ở nơi mình. Bây giờ nói hết, nói rõ ra thì một cách tóm được, nói chi tiết thì rất là dài. Tóm được là Phật với Bồ Tát đó là cái gì đối với mình cũng cho không biếu không hết. Không có một chút gì là buôn bán trong đó hết. Xả hết, mở rộng hết tất cả, không giấu một cái gì. Đức Phật nói là ta là bậc đạo sư, không có giấu giếm một chút gì hết. Không có cái gì nắm lại ở trong tay như vậy, mà cái gì cũng mở ra để cho hết. Mình thấy bàn tay của Ngài, bàn tay đưa lên như vậy là an ủi mình, đừng có sợ hãi. Bàn tay ở dưới này là cho tất cả, và hãy đến với Ngài để cứu độ. Cái bàn tay trên người ta kêu là an úy ấn, tức là an ủi, vỗ về mình. Bàn tay dưới là bàn tay giữ nguyện, và ban cho mình tất cả mọi điều như ý. Phật mở hết ra với mình và nói mình như vậy. Nên chính đó là cái chúng ta, tất cả mọi ý nghĩa đó chúng ta lấy, đón nhận, suy xét, thực hành, chúng ta sẽ thấy cái sự gần gũi và tiếp nhận được cái niềm an tâm. Thì chỗ đó thì chúng ta có thể thấy là bây giờ còn mình thôi, thì mình sẽ có những cái do dự, nghi ngờ nào đó. Nhưng mà cái đó nó là cái phần mình thôi, đừng có bao giờ nghi ngờ và đặt câu hỏi là về Phật với Bồ Tát nữa. Phật với Bồ Tát là hoàn toàn làm hết tất cả, tu tập hết tất cả những năng lực, những phương tiện để cứu độ, đem hết tất cả tình cảm để cứu độ mình. Mình làm sao đi nữa cũng cứu được, chỉ còn là một điều kiện nữa là nơi mình thôi. Nghiệp của mình làm sao Bồ Tát cũng ngại, Bồ Tát đều thấy cứu được hết, chỉ còn một cái nơi mình là nhận hay không nhận thôi. Không thể nào mà không có, bởi vì cái vấn đề là của mình, cho nên không thể nào mà không có mình ở trong đó được. Mà vấn đề độ là mình được độ, cho nên mình vẫn đóng vai chính, mình vẫn là người quyết định. Thành ra sự quyết định ở đây, ở trong tịnh độ là quyết định đón nhận, chấp nhận. Nguyện vãng sinh là chấp nhận năng lực đại từ bi vô lượng của Phật A Di Đà. Mình không có một cái nghiệp nào của mình có thể chống nổi cái trí giác của Ngài hết. Bây giờ nó chỉ có một cái duy nhất, một cái điều kiện duy nhất là mình có hướng về, có nhận hay không. Thì lúc đó chúng ta có thể thấy là mình ý thức ra mà tu lấy. Còn những cái thắc mắc nó vẫn là những cái nó nằm, nó bất an ở trong tâm mình. Như câu hỏi là nếu đến lúc tử cận tử nghiệp dẫn mình đi, hoặc đi vào địa ngục, ngạ quỷ vân vân, thì các lễ cúng bày thất là để làm yên lòng người sống chứ không phải để cho người chết. Vì vậy mà bên tiểu thừa không có cúng bày thất, phải vậy, phải vậy không thầy? Thì vấn đề này nó thuộc về Phật pháp nữa, cho nên chính vậy. Nên khi mà tu tịnh độ, chư tổ tịnh độ bảo là mình nên dẹp qua hết tất cả. Bởi vì mình tu là tu trong cái phạm vi người phàm, mình dùng tình cảm để tu, tịnh độ dựa trên nó, cho nên tịnh độ khuyến khích mình dẹp hết đi. Tại vì mình là người phàm, mà nếu mà mình đọc nhiều nữa, nó thắc mắc tùm lum hết á, nó tán mất cái tâm, nhiếp tâm của mình. Thành ra chính vậy tịnh độ mới nói là hay nhất. Đến là chư tổ giác ngộ thuyết giảng pháp này nọ, mà khi quay sang tu tịnh độ cũng dẹp cái giảng nó đi hết, giảng kinh nó dẹp đi hết, chuyên tu thôi. Tại vì khi cái trí huệ nó còn nhiều lắm, mà tịnh độ hứa với mình một câu là tất cả mọi cái thắc mắc của mình về đến tịnh độ là mình sẽ giải đáp được rõ ràng, rành mạch, chính xác, chính mình thấy nữa. Tịnh độ không có nói mình là bỏ hết tất cả, có nghĩa là mấy cái đó không cần. Nhưng mà tịnh độ chỉ nói là cái cần thiết của mình á, mình có học hỏi biết bao nhiêu nó cũng không hết sự thắc mắc, và nghi ngờ nó càng làm loạn tâm mình. và mình sẽ giải quyết được tất cả mọi cái đầu đuôi gốc ngọn của vũ trụ, của mọi điều nhân sinh này nọ, nếu mình về được đến tịnh độ. Thành ra cái tu tịnh độ, vấn đề nó chỉ là làm sao về đến tịnh độ thôi, không có phải là vấn đề tôi là Phật tử tôi phải hiểu cái này, tôi phải biết cái kia, tôi phải giữ giới, tôi phải gì gì hết á. Vấn đề không phải là làm một cái gì, không phải giữ một cái bổn phận nào của người Phật tử, không phải gì hết. Cái người tu tịnh độ là chỉ làm sao về đến cực lạc. Về đến cực lạc rồi á, sau đó trở đi là mình sẽ thực hành tất cả mọi pháp Phật và hiểu tất cả mọi pháp Phật. Đấy, chúng ta phải ý thức cái điều đó nữa về tịnh độ. Nhưng mà đây vẫn là một cái câu hỏi và nhiều vị vẫn cứ thắc mắc, tại vì chúng ta chưa có xây dựng được cái nền tảng tu tịnh độ như mình nghe. Là mình chỉ có thấy duy nhất trước mặt mình Phật A-di-đà thôi. Thì cho nên mình vẫn có cái như vậy. Thì cái này cũng thuộc Phật Pháp, vì giáo lý của bên Tiểu Thừa đó không có chấp nhận có trung ấm thân, giáo lý của bên Nam Tông đó. Bởi vì giáo lý bên Nam Tông cho rằng trung ấm thân nó cũng là một cảnh giới của đầu thai rồi. Người ta chết là nó sang cảnh giới khác liền, không có một cái giai đoạn ở giữa. Thành ra những cái diễn ra trong trung ấm thân này nó cũng được coi như là một cảnh giới của đầu thai rồi. Vì vậy nên có 7 thất, 8 thất gì hết đó. Còn trong Đại Thừa mà một số các tông phái bên Tiểu Thừa mà ngày nay họ không còn nữa, nhưng giáo lý của họ còn để lại rất mạnh, thì chấp nhận là có trạng thái trung ấm, là trạng thái giai đoạn ở giữa khi mình chết đi và trước khi mình sinh ra trong 6 cõi luân hồi, thì nó có một giai đoạn ở giữa, đó là cái giai đoạn chuyển tiếp, cái giai đoạn để nhập vào đó. Cái giai đoạn đó nó có thể rất mau lẹ, lập tức, nó có thể kéo dài ra, nhưng tối đa là 7 tuần lễ. Nó có thể kéo dài trong 1 tuần, có thể kéo dài 2 tuần, nhưng mà tối đa 7 tuần lễ. Thì như vậy mới có cái làm thất trong vòng 7 tuần lễ. Nhưng mà chúng ta nhớ hóa sinh á, nó đi rất lẹ. Hóa sinh tức là không có phải sinh bằng thai, hóa sinh như là sinh cõi trời. Sinh cõi trời tức là mình hóa hiện lên trên cõi trời chứ không có sinh vào thai mẹ. Địa ngục cũng hóa sinh, ngạ quỷ cũng hóa sinh, và cũng có thể có một ít loài ngạ quỷ đó thai sinh. Loài vật là thai sinh hoặc là noãn sinh, tức là sinh bằng trứng. Có một số côn trùng này nó là thấp sinh, ẩm thấp nó sinh ra. Nhưng mà cái hóa sinh về tịnh độ cũng là hóa sinh đó. Cái hóa sinh nó có thể rất mau lẹ, mình chết một cái là nó vụt một cái nó đi đến liền. Thành ra sinh về cực là sinh về cõi trời, sinh về địa ngục nó rất mau. Sinh về ngạ quỷ cũng rất là mau, có thể sinh về loài súc sinh hay sinh trở lại cõi con người, sinh cõi trời cũng rất mau, nên mới có thể kéo dài trong 7 tuần lễ. Nhưng mà con người của mình không biết rõ là người thân mình đi về đâu, nhưng mình cứ làm đủ 7 tuần lễ này là cho cái theo cái lý thuyết và cho cái tối đa của thời hạn thì mình an tâm. Cái điều này không phải chỉ làm yên lòng người sống, mà thực sự là để cho người mất. Nếu mà chỉ để làm yên lòng người sống, cứ cho mỗi người một vài ly rượu thôi ngủ say nó chẳng biết thì đã hết. Thì vấn đề nó là thuộc về tâm linh. Sau khi chết đi, con người nó không, cái tâm thức nó không trụ ở trong một cái thân xác thịt, để cho mình thấy rõ cái vị trí của họ đứng chỗ nào, để thấy họ hoạt động của họ đi qua đi lại. Cái tâm thức như vậy nó ở trong cảnh giới như giấc mơ đó. Nó vẫn thấy nó có thân nhưng mà người thường không nhìn thấy. Như là một người đang nằm mơ, mình đâu có thấy cái người mơ đó đang hoạt động như thế nào đâu, mà mình chỉ thấy cái thân đang nằm ngủ là cái thân mà cái tâm nó đang trụ vào. Còn cái tâm á, mà mơ đó đó, mình không nhìn thấy. Cái người chết nó cũng đại khái nó cũng giống như vậy. Và này lại nói theo nguyên lý của đạo Phật, tâm thức không tự có mà nó phải duyên theo cảnh nữa. Mà các cảnh xưa nay tâm thức nó thường duyên là người thân, cho nên cái lúc mà tâm thức nó chưa đi đầu thai, nó còn có mặt ngay đó, là tự nhiên nó thấy nó ở gần những người thân đó. Thành ra cái chuyện này nói theo đạo Phật nó vậy, ai sợ ma tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ nói đúng Phật thôi. Vì người ta có thể nói tới cái là nó theo hơi, nó theo cái hơi nó quen thuộc. Nhưng mà theo cái nguyên lý của đạo Phật, một cái tâm thức nó muốn hiện khởi ra nó phải có cảnh. Và lúc đó cái tâm thức nó chưa có đi vào một cái cảnh mới, nó vẫn dựa vào cảnh cũ, thì những cái cảnh mà thường ngày nó thường gặp gỡ thân thuộc là những người thân. Cho nên khi cái tâm thức đó nó sẽ thấy các người thân nó đứng bên cạnh, nhưng mà người thân không có nhận ra. Nếu người thân có một hành động nào đau khổ khổ sở cũng có thể làm gây hại cho cái tâm thức đó, nó gọi là cái thần thức đó. Nếu mà giành gia tài cãi lộn nhau, nó cũng tạo ra một cái rất chua chát đau khổ cho cái thần thức đó. Tại vì mỗi một cái cảnh như vậy nó làm cho cái người đó, người ta vẫn còn là phàm, người ta khởi lên cái tâm buồn phiền chán ngán. Người ta thấy người ta bị bỏ rơi mà mọi người lo cái gì, không có thương xót người ta, tất cả cái tủi hận buồn đó, tự nhiên cái tâm nó rất nhạy cảm. Tâm thức mà không có thân nữa đó, nó chuyển biến rất mau lẹ theo sự suy nghĩ. Cho nên hễ nó buồn, nó phiền muộn một cái là nó thấy cảnh tối đen tối mò, và nó sẽ không còn bắt được cái liên lạc với người sống nữa. Cho nên chính vì vậy mình cần phải tĩnh tâm mà niệm Phật, tụng kinh. Tâm thức đó sẽ nương vào lời kinh, nương vào danh tự Phật, nương vào những cái xưa nay họ cảm nghĩ, tin tưởng, và họ có thể thấy Phật hiện ra trước mắt họ, tức là họ vẹt đi được cái màn vô minh nó che, thì lúc đó có lợi cho họ 100%. Nên cái đó phải làm yên lòng người sống, mà thực sự mình cầu nguyện cho người mất. Một phần nữa không có, nó có nhiều cái ích lợi, cái chúng chính nó là ở chỗ cho người mất, cái ích lợi mà phụ nó là cho mình. Con người mình mỗi lần có một cái chuyện buồn xảy ra, mình đừng có buồn luôn, buồn là xui, đừng có xui luôn, mà mình phải dựa vào cái buồn đó đó mà mình chuyển nó thành ra một cái công đức. Nó có người trong nhà mất, tự nhiên mình thành nó tụng kinh, mình thành nó tĩnh tâm, nó rất là lợi ích cho mình, thay vì mình khóc lóc kể lể. Tại sao mà nó trở thành cái ích lợi như vậy mà mình không làm? Nên đó là những cái mình hiểu nghĩa. Ở đây mình không có thời gian nó nhiều. Vậy rồi, khi thành Phật, mỗi vị Phật có thế giới đạo tràng trang nghiêm của mình. Vậy Đức Phật Thích Ca ở thế giới nào, Nam Tây Đông Bắc, và có mấy lời nguyện? Điều này trong kinh không có nói, chỉ có một kinh Duy Ma Cật. Nhưng mà tôi cũng xin lỗi, tôi quên mất cái cõi của Phật Thích Ca tên là gì. Nhưng mà trong kinh Duy Ma Cật, Đức Phật có nói về cái cõi của mình. Đức Phật bảo ta đâu có phải là người cõi Ta Bà để thành Phật đâu. Ta vốn là Phật ở cõi gì đến. Thì đó là một kinh, trong một kinh tiết lộ ra như vậy. Cái vấn đề Phật không có tiết lộ ra bây giờ Phật ở cõi nào, Đông Tây Nam Bắc, là vì cái điều đó không cần thiết. Tất cả mọi sự hoạt động Đức Phật đã nói là đã có Phật A-di-đà làm cái công chuyện nào, thì Phật Thích Ca hiện ra đời không phải chỉ thuyết pháp cho ta, không phải chỉ nói cho ta, mà Phật Thích Ca muốn cứu độ chúng sinh và muốn cho chúng sinh biết đến mười phương chư Phật. Và mười phương chư Phật đều có duyên với mình và đều đang hoạt động, cho nên cái vấn đề đó không cần phải nói. Nếu Đức Phật nói ra nữa thì chúng ta bảo thôi giờ mình, Phật Thích Ca là Phật của mình, bây giờ mình về cõi Phật của mình. Cũng như có thầy của mình thì mình đi chùa thầy mình thôi chứ. Thì như vậy á, Phật Thích Ca có cái nhiệm vụ là gây cái tín tâm cho chúng sinh qua cái sự sáng suốt là hành đạo của Ngài, có cái đạo đức và cái sự sáng suốt của Ngài, cùng với lại thành lập Tam Bảo, các đệ tử của Ngài, truyền lại cái pháp đó, là cái nhiệm vụ của Ngài như vậy. Còn cái nhiệm vụ độ tử người ta này nọ gì gì nữa, đó là nhiệm vụ của Phật A Di Đà. Nên đôi khi có thể không nói, và tất cả thắc mắc này của mình, mình cứ về cực lạc là mình biết liền. Vâng, thì có những thắc mắc nữa thì sao từ giờ, thì nãy có một bác nào hỏi rồi tôi cũng quên khuấy đi. Thì không biết bác có nhắc lại được không? Hỏi vấn đề cũng sinh tử gì đâu. Nhưng mà tuy rằng tôi quên cái câu hỏi đó, nhưng mà tóm lại thì chúng ta hiểu là tu hành thì đó, cái lý do mà trong đạo Phật có rất nhiều pháp môn, có rất nhiều tông phái. Nếu chúng ta mà muốn một cái cách gọi là phóng khoáng, giải thoát, minh mang, nghĩa là lồng lộng, nghĩa là như là dũng tướng này nọ gì thì phải thiền tông. Đó. Thiền tông Phật là gì? Phật là bá cân gai vậy. Rồi có vị bàn thờ Phật này lật đổ luôn, có vị leo lên trên vai của Phật ngồi. Đấy, là có thiền tông. Nếu mà quý vị muốn vậy có thiền tông, mà nếu không giác ngộ thì có địa ngục nếu mà theo tông đó. Và có tông phái hết sức là sùng mộ còn mạnh hơn cả Hồi giáo, Thiên Chúa giáo nữa, là Tịnh Độ Tông. Nếu quý vị vào trong cái tinh thần của Tịnh Độ Tông, quý vị mới thấy cái sức mạnh của sùng mộ, của tình cảm, của tín tâm ở trong đó. Nhưng mà chúng ta đôi khi cứ lẫn lộn người Phật tử nghe, rồi cứ nghĩ là cái này đúng cái kia sai ấy. Thực ra nó là những cái tông phái mà nó phát triển, nó có căn bản. Cũng lỗi cũng tại nhiều vị không có rõ ý thức mà đi phê bình. Đi phê bình, thí dụ lấy thiền mà phê bình Tịnh Độ không có đúng. Tịnh Độ tu bắt đầu từ cái chỗ tình cảm mà tu, nền tảng những tình cảm mà tu, nó khác với thiền. Mình lại lấy bên kia mình so sánh phê bình như vậy, cái nó thành nó lộn, nó sai. Rồi cái người Phật tử nghe cái hoang mang tứ tung hết á. Thành ra nhiều khi chúng ta phải xác định lại, xác định cho nó rõ ràng, tu Tịnh Độ không có sợ tình cảm, nhưng chỉ sợ là mình tình cảm sai thôi. Cũng như bố mẹ có con cái đâu có sợ nó tình cảm. Nếu mà nó tình cảm đúng cái người mình ưng ý, đúng đem lại hạnh phúc cho nó, mình sướng lắm chứ. Nhưng mà đôi khi mình cứ sợ nó tình cảm sai. Thì đây cũng vậy, tình cảm chúng ta mà đúng nhất là tình cảm với Phật A-di-đà. Còn ngoài Phật A-di-đà ra là thế nào cũng có lộn xộn, thế nào cũng phải ly dị. Thành ra chính vậy cho nên không có đả phá tình cảm gì hết á. Vấn đề về lòng tín, tình cảm tha thiết, gần gũi, tất cả mấy cái đó mà mạnh lắm. Nên có những bậc tổ của Tịnh Độ có cái điều đặc biệt đó là khi theo cái đó đó thì các tông phái khác đó, nó thành ra như là một cái gì hơi nặng nề, căng thẳng. Các tôn giáo khác đó, và đôi khi nó thành cái cuồng hay là mê, cuồng tín hay mê tín. Đôi khi nó như là nó có đầy sợ hãi đó. Mình sợ ai đụng đến cái lòng tin của mình ấy. Nên đôi khi mình quá khích, mà mình sợ người ta đặt câu hỏi. Nhưng mà Tịnh Độ Tông ấy, rất nhiều vị tổ Tịnh Độ Tông giác ngộ, tu Tịnh Độ mà nó đạt đến cái chỗ giác, tức là cái hướng của tình cảm và đức tin ở trong Tịnh Độ ấy, nó đi đến cái chỗ giác. Và có nhiều vị họ niệm Phật, tổ Tịnh Độ niệm Phật rất nhẹ nhàng. Trời mát mẻ, có một vị tổ của bên Nhật đó. Trời mát quá, ngồi ngoài ngồi gió mát, mát quá. Mà trời mát như vậy có mình hưởng, bèn vào trong am của mình khiêng luôn cái tượng Phật A Di Đà để ra ngoài sân mà còn cái Phật A Di Đà hưởng gió mát. Nó rất là thoải mái và nó rất là thanh thoát. Chúng ta tiến vào đó, chúng ta có thể thấy những cái cảnh giới như vậy. Đó là cái vấn đề mà chúng ta chỉ nghe lý thuyết thôi, đôi khi mình bảo ở vậy chắc nó cũng giống cái tôn giáo khác, nhưng mà cần phải thực hành, tu tập, chúng ta mới cảm nhận ra cái sự khác biệt. Và mới thấy là không, đó vẫn là đạo Phật mà rất là hay. Và chúng ta có thể phát triển tất cả, chúng ta thấy là tình cảm nó, mà đúng rồi, nó có thể phát triển là tất cả rất nhiều cái năng lực lợi ích, và nó không có mâu thuẫn gì hết với lại cái trí giác ngộ. Không phải là theo như là tiểu thừa này nọ mà những cái tông phái khác nào đó là muốn đạt đến giác ngộ phải diệt tình cảm đi. Thì mình mới thấy cái hay của tịnh độ nó nằm ở chỗ nào. Thì đó là cái chúng ta thấy, là đồng thời còn những nghĩa khác là về cực lạc đó, là chúng ta sẽ thấy rõ hết cứu cánh, nó thành tựu cái đạo Phật một cách viên mãn. Cái đó chúng ta phải nghe về Phật pháp nữa, tại sao lại như vậy. Thì một cách tổng quát lại thì chúng ta học tịnh độ như là lúc đầu tôi có nói, hay là học thiền, hai cái đó nó không phải lý thuyết mà nghe để thực hành, để học để thực hành. Thì ra nghe tịnh độ là để tin vào tha lực. Thế nào quý vị nghe về thiền đó, là phải nhận ra chính cái tự tính của mình, đừng có hướng ra ngoài. Dù là Phật, mỗi cái tông phái nó có cái lối của nó, phải nhận ra cái đó. Cho nên khi chúng ta nghe về tịnh độ, nghe các tông phái khác thì phải học Phật pháp rất nhiều, nhưng mà hai cái tông phái này là đòi hỏi mình phải thực hiện liền. Một cái là thực hiện sự giác ngộ liền nơi mình, một cái là thực hiện cái tín tâm dứt khoát liền ngay nơi mình. Cái tín tâm, cái tình cảm tha thiết Phật A Di Đà, thì còn nói ra cả hai cái tông này không có giáo lý, cho nên nói giáo lý gì đây. Tất cả giáo lý của các tông phái khác, hai tông phái này đều chấp nhận, đó giáo lý của Phật. Có các phái khác nói rồi, khi đến với tôi là như vậy thôi, tôi chỉ giúp quý vị như vậy thôi. Một đảng giúp quý vị thấy thẳng ra tâm mình thành Phật, một đảng giúp quý vị gắn liền là con của Phật A Di Đà vững chắc, không có gì lung lay được nữa. Cái sợi dây nó chặt đến mức độ tất cả nghiệp chướng muôn đời của mình, năng lực vô minh mạnh đến đâu cũng chịu thua hết. Vào thẳng trong cái cảnh giới của chân lý, không phải chỉ lý mà là sự nữa, đó là cảnh giới tịnh độ. Để mà thấy và biết tất cả, tất cả đầu đuôi gốc ngọn của vũ trụ, nhân sinh, của chân lý, của luân hồi, tất cả. Hai cái pháp môn đó họ cần như vậy. Một cái là cần học chi, miễn cứ giác ngộ ra cái tự tâm của mình ấy, từ từ mình sẽ lẩn phanh ra được hết mọi nguyên lý. Một cái nữa là vò tịnh độ đi một cái là từ từ mình sẽ thấy hết tất cả. Thì hai pháp môn nó giúp chúng ta như vậy. Nên khi chúng ta nghe về tịnh độ là phải khai mở, thấy rõ tại sao phải tin, tại sao cái nguyên lý như thế nào, tin còn như thế nào nữa mà chúng ta chưa có nói đến. Thì dù vào trong cái tình cảm thiết tha này nọ, nhưng vẫn còn có những cái học. Đại khái tin là nền tảng, nhưng tin sao, tin ai, tin Phật, Phật như thế nào, phải tin như thế nào, phải tin mình nữa. Đừng có nhìn mình như là mọi khi thường nhìn nữa, tin mình tin chỗ nào. Tất cả mấy cái đó lại chúng ta lại cũng phải học nữa, xây dựng nữa. Nhưng mà thực sự ra thì tịnh độ vẫn là một cái tông phái của thực hành và tình cảm. Cho nên nếu cái vị nào không có những cái hiểu biết đó cũng không sao hết, chỉ cứ cái danh hiệu Phật thôi, chỉ cứ bằng cái tâm tình cảm của mình khai triển nó ra, tin thật vững chắc ở trong đó là vị đó ăn chắc. Nói tóm lại tịnh độ là như vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn là những Phật tử, vẫn còn có những cái thời gian hay còn có cái duyên để nghe, để học. Cho nên nhiều khi mình cũng phải nghe, phải học thêm. Nhưng mà nếu mà đã nói thực hành thì quý vị chỉ cần vậy thôi. Chắc thì Di Đà Phật hết giờ. Thì đại khái dù gì trong đạo Phật mình đã Nghe đến danh hiệu Phật là có nhân duyên rồi, được gieo nhân duyên rồi và có nhân duyên từ đời trước rồi. Cho nên nếu mà mình được nghe về Phật A Di Đà và được nghe về cái pháp môn như sự vãng sinh tu trì thì đó đều là những cái nhân duyên của mình trong đời trước và đời nay tiếp tục và được tăng trưởng. Thì ở trong này cũng có những vị từ trên tịnh độ trở xuống, nói theo nghĩa đó, và cũng có những vị vì lợi ích chúng sinh đó mà còn rời ra, cho nên còn chưa về, còn ở lại, đến một lúc nào đó mới về. Cũng có những vị do nhân duyên thiện duyên, nhưng mà đây là mới là lần đầu tiên được gieo nhân duyên. Trong chúng ta có thể có tất cả như vậy, nhưng mà tất cả một khi nghe đến danh hiệu Phật A Di Đà thì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói mà chúng ta niệm lên thì chúng ta được Phật nhiếp. Tôi nhớ câu hỏi bác là niệm lớn không cần niệm lớn, niệm trong tâm. Còn khi mà nói niệm nó thành tiếng là để nói cái người nghiệp nặng nhất, mà nếu mà họ có thể niệm nó thành tiếng cũng có nghĩa là lúc đó cái tâm họ nó loạn động, mà cái lúc lâm chung thấy lửa địa ngục thì chỉ cần cái khẩu nghiệp của mình nói ra được rõ ràng A Di Đà Phật thôi. Tại vì cái cuối cùng nếu mình chưa chết mà mình còn cái sức lực mà thấy cảnh địa ngục, tâm mình không có niệm được nữa, thân thì nằm yên chỗ chịu chết rồi, tâm niệm được nữa thì còn lại cái miệng, mà miệng nói rõ ra được, không phải là lớn tiếng đâu, nói rõ được là Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, thế nói rõ được như vậy là cũng được cứu độ. Thì chúng ta chỉ cần vậy thôi là cái hào quang của Phật A Di Đà nhiếp mình không bao giờ xả nữa. Trong kinh nói như vậy, đó cũng là một cái câu trong kinh mà chư tổ thường lấy ra để tu trì cái danh hiệu. Thì như vậy là chúng ta đều được Phật A Di Đà ôm vào lòng, bế trong lòng này rồi. Còn nữa, tóm lại là mình có thấy luân hồi sinh tử nữa thì nó cũng như đứa bé nó ngủ mơ thôi, nó ở trong lòng mẹ nó, và nó ngủ mơ thấy nó đang bị rượt, đang bị khổ. Cho dù có thấy luân hồi sinh tử, đã nghe danh hiệu Phật mà cho dù có đi vào luân hồi sinh tử thì luân hồi sinh tử lúc đó chỉ như giấc mơ thôi. Đức Phật nhiếp mình không có rời khỏi, như bà mẹ ôm con trong lòng mà con nằm mơ. Thì đó là cái ý nghĩa mà chúng ta đón nhận để rồi thấy hoan hỷ, vững tin, an tâm. Còn điều nữa khiến cho quý vị an tâm nói thêm nữa là còn bao nhiêu Bồ Tát, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Di Lặc, Văn Thù, Phổ Hiền, Dược Vương, Dược Thượng, tất cả những vị Bồ Tát như vậy, vô tận ý thì nó, các ngài đó luôn luôn xuất hiện để giúp mình, hỗ trợ mình. Và chỉ cần mình có một cái nhân duyên là các ngài có cơ hội để gặp gỡ mình. Thành ra thực sự mà nói thì chúng ta nhìn lại thì luôn luôn mình sẽ có thiện tri thức đi theo. Đạo Phật vẫn chỉ sợ một điều là mình phát sinh một cái tà kiến, mình chối bỏ tất cả. Còn không có cái tà kiến đó thì đối với Đạo Phật độ được hết. Kết luận là như vậy, chúng ta không có gì phải lo nữa. Di Đà Phật.
Nguyện đem